Chương 495. Đều hối hận, nhưng không còn kịp rồi. Chương 495. Đều hối hận, nhưng không còn kịp rồi. Uy, Chu Di, là ta Tần Nhiên. Ngươi là muốn hỏi Tiểu Hạ đi An Dương sự tình a? Nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, Tần Nhiên rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Chu Chân không chỉ có biết, hơn nữa nghe tựa như là ủng hộ thái độ. Bất quá can hệ trọng đại, hắn vẫn là phải xác nhận một chút Chu Di, An Dương bên kia hiện tại tấn tình rất nguy hiểm. Một khi có chuyện gì, ta khả năng không để ý tới Tiểu Hạ, cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Tiểu Hạ nàng nói thế nào? Nàng kiên trì muốn đi. Kia Chu Di nhờ ngươi tận lực chiếu cố Tiểu Hạ. Tần Nhiên có chút nhíu mày, Chu Di, việc này Úc tổng biết sao? Biết, hắn liền ở bên cạnh ta. Có thể khiến cho Úc tổng đón lấy điện thoại sao? Ta không có ý tứ gì khác. Đi, ngươi chờ một chút. Rất nhanh, điện thoại truyền đến Úc Cửu Hoa thanh âm trầm thấp Tần Nhiên sao? Tiểu Hạ liền nhờ ngươi, có cái gì chỗ cần hỗ trợ, ngươi cứ nói với ta. Tần Nhiên giật mình không thôi, đem Úc Thiện Hạ coi là hòn ngọc quý trên tay, nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan. Vậy mà lại bằng lòng nhường Úc Thiện Hạ đi thai khu. Tần Nhiên không hiểu, nhưng đối phương đều nói như vậy, Tần Nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Úc tổng, ta không dám cùng ngài cam đoan nhất định Tiểu Hạ thường thường an an mang về, nhưng đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ đứng tại nàng phía trước. Cúp điện thoại, Tần Nhiên tâm tình có chút nặng nề, tựa như là Úc Cửu Hoa cùng Chu Chân đem Tiểu Hạ phó thác cho hắn. Vậy hai nghe lén Úc Thiện Hạ kinh hỉ nói, sư phụ, Chu Di cùng cha ta đều đáp ứng, ngươi không phải mới vừa nói bọn hắn đã đồng ý sao? Có vẻ giống như ngươi cũng là mới biết được. Úc Thiện Hạ mới mặc kệ nhiều như vậy, vui vẻ ôm lấy Tần Nhiên, ra ra ra. Tần Nhiên lại hối hận, hắn quên hỏi một sự kiện Úc Cửu Hoa cùng Chu Chân biết Úc Thiện Hạ đi An Dương mục đích sao? Không phải là vì khác, đơn thuần là cùng hắn đi tìm người, sợ hắn gặp nguy hiểm. Nếu hai người biết lời nói, đó cũng là ủng hộ thái độ. Làm sao lại? Tần Nhiên khả là tinh tường địa nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt lúc Úc Cửu Hoa thái độ là dạng gì. Sợ hắn đem Úc Thiện Hạ ngập chạy, còn kém viết lên mặt đằng sau hai lần gặp gỡ, thái độ tốt điểm, nhưng cũng chưa từng có phương diện kia ý tứ. Bất kể nói thế nào, Úc Cửu Hoa đều không để cho Úc Thiện Hạ mạo hiểm lý do. Tần Nhiên thật sự là không nghĩ ra. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể mang theo nhỏ vướng víu lên đường, đoạn đường này sẽ không rất thuận lợi, hai sư đồ chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau năm. Trên thực tế ở xa Trung Hải xa Sơn Trang viên Úc Cửu Hoa cũng hối hận không được, ta lại gọi điện thoại cho Tần Nhiên, nhường hắn đem Tiểu Hạ trả lại. Chu Chân đè lại Úc Cửu Hoa tay, vừa mới không phải đã nói rồi sao? Nhưng đó là thai khu a, đều bị Hồng Thủy chìm. Tiểu Tần lại không đốc, sẽ không đem Tiểu Hạ hướng đường cùng mang. Nhưng Hồng Thủy việc này thế nào dự đoán được, bị khốn trụ liền chờ chết. Hắn có thể bảo chứng. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì bằng lòng? Ngươi không phải hy vọng Tiểu Hạ có thể chân chính lớn lên sao? Ta không nghĩ. Một mực dạng này không có gì không tốt. Úc Cửu Hoa đang khuyên chính mình hồi tâm chuyển ý có thể nắm điện thoại di động tay từ đầu đến cuối không có giải tỏa màn hình. Chu Chân rút tay ra cơ, Tiểu Hạ đi một chuyến thai khu, sẽ lớn lên. Hơn nữa hoạn nạn thấy chân tình. Cái gì chân tình? Úc Cửu Hoa đột nhiên kích động lên, cái gì chân tình? Chu Chân bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự không yên lòng, ngươi liền an bài hai người đi tiếp ứng bọn hắn. Úc Cửu Hoa lập tức cầm lại điện thoại, chuẩn bị sắp xếp người, bất quá ngươi có thể nghĩ kỹ, một khi phái người đi, hiệu quả nhưng là không còn tốt như vậy. Lời này nhường Úc Cửu Hoa lại do dự, lời gì đều để ngươi nói, Tiểu Hạ thật xảy ra chuyện, ngươi. Phi phi phi, không cho phép nói như vậy. Úc Cửu Hoa buồn bực rút ra một điếu thuốc nhóm lửa, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Nhường nữ nhi đi thai khu, đến cùng phải hay không một cái quyết định chính xác. Vạn nhất thật xảy ra chuyện, chính mình làm như thế nào sống? Úc Cửu Hoa một điếu thuốc không có hút xong, gọi điện thoại an bài người phía dưới đưa một nhóm vật tư đi An Dương, thuận tiện đem hai người trẻ tuổi mang về. Nếu là quá nguy hiểm, buộc cũng muốn trói về. Nếu như làm chút không thế nào nguy hiểm sống, chờ lâu hai ngày cũng không sự tình. Úc Cửu Hoa an bài xong, trong lòng mới nhẹ nhõm một chút, nhưng lo lắng khẳng định tránh không được năm. Bất quá lúc này Úc Thiện Hạ cao hứng bay lên, căn bản không muốn chính mình lao phụ thân cỡ nào lo lắng. Trong xe trang một đống đồ ăn, còn mua rất nhiều nàng chưa thấy qua trang bị, rộng lượng trong xe không gian, xếp sau nằm ngang nằm cũng không có vấn đề gì. Tần Nhiên thuê một chiếc giáng lờ, mang bàn kéo, gặp phải nguy hiểm có thể tự cứu, cũng có thể thi cứu. Đoạn đường này đã định trước không bình thản, còn muốn lội nước đồng dạng xa từ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tần Nhiên lần thứ nhất mở giáng lờ, nhưng rất nhanh liền quen thuộc. Hắn có điều khiển tinh thông, không nói người xe hợp nhất, nhưng nhẹ nhõm khống chế vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa hắn cao siêu kỹ thuật điều khiển có thể so với chuyên nghiệp lái xe, kỹ thuật lái xe tiêu chuẩn. Thương Đô tới An Dương gần nhất lộ tuyến là đi cao tốc, đi ngang qua Hạc Bảo Đảm cùng Mới Hương. Tần Nhiên một mực tại chú ý phụ cận mấy cái thành phố tân tỉnh. Mới Hương cũng đã xảy ra hồng thai, đường cao tốc chỉ một đoạn, khẳng định không thể đi, chỉ có thể đi một đoạn cao tốc, sau đó đi quốc lộ, quân tiểu đạo. Bên ngoài rơi xuống đại vũ, Tần Nhiên tâm tình có chút trầm trọng, một mực chú ý đường xá, chăm chú lái xe. Trên đường cao tốc xe không nhiều, không ít xe đều đánh sóng nhảy, tốc độ xe khống chế tại 80 tả hữu. Một chút xe trực tiếp ngoặt vào khu phục vụ, tính toán đợi mưa nhỏ một chút lại đi. Nhưng Tần Nhiên không có dừng lại, mà là một mực mở. Hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên đường, mau chóng đuổi tới An Dương Vi Diệu. Duy nhất tin tức tốt là buổi chiều mưa sẽ biến nhỏ một chút, nhưng trong đêm sẽ còn hạ đại vũ, sau nửa đêm còn có mưa to. Mưa lớn như vậy, hoàn toàn không thích hợp xuất hành. Trong đêm khẳng định không thích hợp lái xe, chỉ có thể hiện tại thừa dịp thiên coi như sáng, nhiều cố theo kịp đường. Bình thường một cái buổi chiều có thể tới lộ trình, bây giờ có thể mở 1/3 cũng rất không tệ. Không thể không nói, giáng lở là thật tốt mở. Mã lực đủ, lỗ nước nửa mét đều có thể nhẹ buông lòng đi. Ngẫu nhiên xuất hiện hố nước, cũng không có lốp xe trượt mất khống chế, đều có thể bình ổn đi qua. Chờ sau này có thời gian, Tần Nhiên dự định cũng mua chiếc giáng lở, chở ưa thích người đi một chuyến Tây Bắc, thể nghiệm một chút từ giá niềm vui thú. Một bên Úc Thiển Hạ giống như ngày thường, liễu dĩu. Một hồi ăn cái gì, một hồi nói một mình, ngẫu nhiên chơi chơi game. Thoạt nhìn như là tiểu tình lữ đi lữ hành. Tần Nhiên không biết từ lúc nào lên, đối đồ ăn vặt dục vọng biến rất thấp. Dù là đi đại siêu thị, cũng mua cũng không được gì. Trước kia ưa thích đồ ăn vặt, về sau liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Nhưng nhìn tới Úc Thiển Hạ ăn đến say sưa ngon lành, lại cảm thấy giống như ăn thật ngon. Tựa như là thật lâu không ăn mì tôm, đột nhiên thấy có người ăn mì tôm, cảm thấy rất hương, cũng nghĩ chính mình đến một thùng Úc Thiển Hạ đang ăn thịt heo mức, nhìn thấy Tần Nhiên ánh mắt, lập tức đưa tay mới cầm một khối đưa tới Tần Nhiên bên miệng, sư phụ, ngươi nếm thử. Tần Nhiên cũng không thật không tiện, cắn thịt heo mức, cái cầm vừa nhấc, toàn bộ thịt heo mức đều tiến vào miệng bên trong sư phụ, có phải hay không ăn thật ngon. Cái này mùi lạ đậu cũng siêu ngon, ngươi có muốn hay không nếm một quả? Ngươi ăn đi. Nếm một quả, thật xào gà ăn ngon. Đặc biệt hương. Úc Thiển Hạ dùng ngón tay nắm một quả mùi lạ đậu uy Tần Nhiên. Sa Tử vừa lúc qua một bãi nước cạn hố, thân xe dừng một chút. Mùi lạ đậu tính cả Úc Thiển Hạ ngón tay cùng nhau đưa vào Tần Nhiên miệng bên trong, Úc Thiển Hạ thân thể rung động, một loại cảm giác khác thường hiện lên ở trong lòng. Tần Nhiên tranh thủ thời gian hé miệng, nghiêng đầu, không có cắn được ngươi đi. Không có. Không có. Ta lái xe, không ăn. Ngươi tự mình ăn đi. Ân. Úc Thiển Hạ thấp giọng đáp, một quả tim đập bịch bịch. Sau đó không còn giống vừa rồi như vậy sinh động, an tĩnh ngồi tại chỗ. Lại dùng ngón tay đi bắt mùi lạ đậu lúc, vừa rồi hình tượng kìm lòng không được hiện lên ở trong đầu của nàng. Minh minh chỉ là một cái ngoài ý muốn, cũng không chút, nhưng Úc Thiển Hạ lại khống chế không nổi chính mình suy nghĩ lung tung. Tần Nhiên thật không có nghĩ quá nhiều, chuyên tâm lái xe. Mưa hơi nhỏ một chút, có thể nâng nâng nhanh, bất quá tốc độ nhanh dễ dàng xảy ra chuyện, đến chuyên tâm lái xe mới được. Trong muộn hoàn cảnh hạ, có Úc Thiển Hạ nhanh như vậy vui tinh, là chuyện tốt, ít ra trong xe không sẽ có vẻ phiền muộn như vậy. Cao tốc có thể mở khoảng cách so Tần Nhiên dự đoán ngắn hơn. Không đến nửa giờ, liền bị ép hạ cao tốc đằng sau cũng không quá thuận lợi, trên quốc lộ xe cũng không ít. Có rất nhiều cao tốc vòng xuống tới lớn xe móc, lộ diện cũng không đường cao tốc như vậy vương vức. Hơn nữa mấy giai đoạn đều bị dìm nước, Tần Nhiên cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, chỉ có thể đổi đường đường càng ngày càng lệch. Theo quốc lộ biến thành hướng nói, hướng dẫn bên trên có thể đi lộ tuyến càng ngày càng ít, hơn nữa có chút nước đọng đoạn đường, hướng dẫn không ai nói liền không có tiêu suất đến. Tần Nhiên chỉ có thể nếm thử lỗ nước, không qua được liền trở về, đổi lại một con đường. Màn đêm buông xuống, mưa rơi không ngừng biến lớn. Tần Nhiên nhường Úc Thiển Hạ cho nhà báo bình an, sau đó chính mình bấm Tô Thanh Mặc điện thoại cũng báo bình an. Sau đó hắn tìm trạm xăng dầu, đổ đầy xăng. Ban đêm không thích hợp lái xe nữa. Ven đường cũng là có một ít tiệm cơm còn tại kinh doanh. Tần Nhiên tìm tới một cái nhìn hơi hơi sạch sẽ một chút tiểu quán tử ăn cơm. Nay sẽ vừa lúc là giờ cơm, trong tiệm ngồi một nửa. Mặc dù mưa rất lớn, có thể đối rất nhiều người mà nói, nên đi làm vẫn là phải đi làm. Theo ăn phía trên có thể rất rõ ràng nhìn ra nam bắc phương khác biệt. Cơm rất ít, phần lớn là bánh bột, còn có không ít ăn màn đầu. Tần Nhiên điểm một phần đóng tới cơm, Úc Thiển Hạ ăn mì. Có khi Tần Nhiên thật không hiểu do nữ hải tử bụng đến cùng có thể giả bộ bao nhiêu thứ ăn đến chưa, Úc Thiển Hạ lại còn có thể ăn một tô mì. Bình thường tại công tư ăn một chút xíu liền đã no đầy đủ, bữa sáng phần lớn tiến vào bụng của hắn. Trong tiệm người lớn nói nhiều là dự châu phương ngôn, rất dễ dàng nghe hiểu. Hơn nữa nghe có loại không hiểu cảm giác thân thiết, Úc Thiển Hạ một bữa cơm công phu, liền học được hai câu. Chúng hay không? Bên trong. Sau một câu còn muốn phối hợp ngón tay cái. Tần Nhiên nhìn xem Úc Thiển Hạ nụ cười, tâm tình hơi hơi tốt hơn chút nào. Bất quá tình huống vẫn là không thể lạc quan. Một chút hương nói bị chìm, căn bản không biết do nước sâu bao nhiêu đêm nay còn có lớn đến mưa to, Minh Thiên đoán chừng tấn tình nghiêm trọng hơn. Tần Nhiên trong lòng gấp, nhưng cũng chỉ có thể ở một đêm lại nói. Trong đêm đi bị chìm đường nhỏ nông thôn, chỉ sợ lái đến trong ruộng đi cũng không biết. Cho dù là sốt ruột, Tần Nhiên cũng sẽ không mang Úc Thiển Hạ bước lên lớn như vậy phong hiểm. Minh Thiên sớm một chút xuất phát, thuận lợi, Minh Thiên giữa chưa hẳn là có thể tới. Tần Nhiên chỉ hy vọng đừng có lại như hôm nay dạng này khắp nơi bị chìm. Sau khi ăn cơm xong, Tần Nhiên tại điện thoại trên bản đồ lục soát nhà trên trấn khách sạn. Không có tinh cấp khách sạn, hoàn cảnh tương đối kém, chỉ có thể chấp nhận một đêm. Tới thai khu, chỉ sợ liền dạng này dừng chân điều kiện đều là hy vọng xa vời. Tần Nhiên chính mình có thể chấp nhận, thân thể không có như vậy yêu kiều. Nhưng Úc Thiển Hạ từ nhỏ cầm y ngọc thực, ở là trang viên, chỉ sợ rất khó thích ứng. Tần Nhiên đến nay nghĩ mãi mà không rõ Úc Cửu Hoa làm sao lại đồng ý nữ nhi đi thai khu. Thật sự là không có khổ miễn cưỡng ăn. Bất quá bây giờ xoắn suýt vấn đề này cũng vô dụng. Làm tốt vào ở sau, Tần Nhiên nhường Úc Thiển Hạ có việc liền gọi hắn. Hai người ở sát vách, một hô liền có thể nghe thấy đã hiện ra, dừng chân điều kiện không tốt, chấp nhận một chút. Ban đêm cũng không thích hợp đi tìm xong khách sạn, Úc Thiển Hạ cũng là không có ghét bỏ, cười hì hì gật gật đầu. Biểu thị mình đã làm xong chuẩn bị tư tưởng, Chu Di cũng đã thông báo nàng. Tần Nhiên không biết rõ Chu Di bàn giao bên trong có hay không phòng ngừa hắn người sư phụ này vào nhà đầu này. Bất quá cô nam quả nữ, Tần Nhiên cũng không có ý định vào nhà. Căn dặn vài câu sau, Tần Nhiên liền trở về phòng. Hắn nếu lại nếm thử liên lạc một chút Trần Hiểu Minh. Một ngày không nghe được tin tức, nỗi lòng lo lắng liền không cách nào buông ra. Nhưng không bao lâu, Tần Nhiên liền vụt địa một chút đứng lên a. Nghe được căn phòng cách vách truyền đến rít lên một tiếng, Tần Nhiên lập tức ra khỏi phòng, gõ vang Úc Thiển Hạ cửa phòng tiểu hạ, thế nào? Kéo cửa xuống. Cửa rất nhanh mở. Tần Nhiên còn không có kịp phản ứng, Úc Thiển Hạ đã giống con gấu túi như thế treo ở trên người hắn, ôm chặt vô cùng gấp, ánh mắt cũng gấp đóng chặt lại, sư phụ, cứu ta. Tần Nhiên thân thể siết chặt, đề phòng nhìn về phía gian phòng. Nhưng trong phòng không ai, hắn thở dài một hơi. Suy đoán là con rắn loại hình tiểu khả yêu cùng Úc Thiển Hạ lên tiếng chào thế nào. Có nhện. Tốt đại nhất chỉ, so ta nắm đấm đều lớn. Sư phụ cứu ta. Tần Nhiên dở khóc dở cười, trước xuống đây đi, yên tâm, kia là bạch ách chân cao nhện, không cắn người, còn sẽ hỗ trợ bắt con rắn. A, con rắn. Úc Thiển Hạ nghe xong, ôm chặt hơn nữa, chết sống không buông tay. Chương 496. Sư phụ, chúng ta chơi game a. Chương 496. Sư phụ, chúng ta chơi game a. Tần Nhiên vô vô Úc Thiện Hạ phía sau lưng, trước xuống tới, ta đi bắt nhện. Ở chỗ nào? Đầu giường. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta đi bắt. Úc Thiện Hạ buông xuống chân, trong trắng thấu phấn bản chân nhỏ dẫm tại tràn đầy cho bụi trên gạch men sứ, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trong phòng không có một lần tính bông vải kéo, chỉ có một đôi cũ kỹ cứng rắn nhựa cây dép lê. Không biết rõ dùng bao lâu, cũng không biết có hay không bệnh phụ chân. Tần Nhiên từ bỏ cho Úc Thiện Hạ cầm dép lê dự định, bắt đầu tìm nện. Dù là mở ra tất cả đèn, gian phòng vẫn còn có chút mở tối, đầu giường không có, chân nhà cũng không nhìn thấy, phòng vệ sinh rửa mặt phía dưới đài có chỉ rất nhỏ, hiển nhiên không phải Úc Thiện Hạ nhìn thấy cái kia. Nện lớn đoán chừng cũng bị Úc Thiện Hạ âm lượng cao tiếng thét chói tai dọa sợ, không biết rõ giấu đi chỗ nào. Tìm kiếm một phen không có kết quả, Tần Nhiên từ bỏ, ngươi đợi ta một hồi, ta đi cùng lão bản nương nói một tiếng, nhường nàng hỗ trợ đổi một gian phòng. Thuận tiện nhìn xem có hay không đông vải kéo. Sư phụ, thế nào? Ta sợ, ban đêm có thể hay không cùng ngươi ngủ a? Không được, cha ngươi nếu là biết, khẳng định bay tới Dự Châu giết ta. Vậy ta không cùng ba nói. Tần Nhiên phát hiện Úc Thiện Hạ não mạch kín rất thanh kỳ, đây là nói hay không vấn đề sao? Lại không là tiểu hải tử, đương nhiên không thể ngủ cùng một chỗ. Huống chi hắn đặt là giường lớn phòng, càng không thích hợp. Tần Nhiên lắc đầu, quay người chuẩn bị đi, chỉ có một trường cũ nát cái bàn sân khấu hỏi một chút lao bản nương. Nhưng còn chưa đi hai bước, liền bị Úc Thiện Hạ kéo lại góc áo. Sư phụ, Úc Thiện Hạ đáng thương hề hề nói, ta thật sợ hãi, vạn nhất còn có nhện con rán làm sao bây giờ? Không đến mức vận khí như vậy không tốt. Ta sợ sư phụ, cầu văn ngươi. Úc Thiện Hạ dùng sức đong đưa Tần Nhiên cánh tay, vẻ mặt khẩn cầu, vậy chúng ta đổi một gian, ngươi ngủ phòng ta. Tốt ta. Úc Thiện Hạ điểm lấy mũi chân tiến vào Tần Nhiên gian phòng sư phụ. Thì thế nào? Ta không mang đổi tắm giặt quần áo, có thể hay không xuyên ngươi? Ta cùng ngươi đi mua hai thân. Vậy ta đi mang giày. Tần Nhiên cùng Úc Thiện Hạ cùng một chỗ xuống lầu. Mặc đai đeo, phía trước căn phòng lão bản nương hỏi, như thế đại vũ, còn ra đi a? Lão bản nương, phu cận có hay không cửa hàng? Quần áo cửa hàng cũng được. Đều cái điểm này, mưa lớn như vậy, đã sớm đóng cửa. Tần Nhiên mắt nhìn thời gian, hiện tại mới hơn 8 giờ. Bất quá tiểu trấn kết thúc kinh doanh thời gian xác thực tương đối sớm. Tần Nhiên do dự muốn đừng đi ra ngoài thử thời vận. Không chỉ có là đêm nay, mấy ngày kế tiếp Úc Thiện Hạ đều cần quần áo. Hiện tại là tháng 7, như thế nóng bức thời tiết, hai ngày không đổi, quần áo liền phải xấu. Úc Thiện Hạ vụng trộm theo tới, làm sao mang hành lý? Nếu không phải trong bọc có thân phận chứng, gian phòng đều không mở được. Lão bản nương đứng người lên, hai tay chống trên bàn, càng phát ra vô cùng sống động, nếu là không chê, ta nữ nhi không có mặc quần áo mới cho bạn gái của ngươi một bộ. Tần Nhiên mắt nhìn Úc Thiện Hạ, gật gật đầu, cảm ơn lão bản nương, bao nhiêu tiền, ta chuyển ngươi. Không có nhiều tiền, đặt vào cũng là đặt vào. Ngươi đi theo ta a. Lão bản nương lắc mông chi muốn phòng trong đi, đến Úc Thiện Hạ đột nhiên ôm Tần Nhiên cánh tay, thế nào? Ta đi. Cùng đi tốt. Tần Nhiên cương vào nhà, liền nhìn đến lão bản nương không người tìm quần áo. Hai mảnh đồn cánh rất là hút con ngươi. Có phong vận vẫn còn lão bản nương, khách sạn chuyện làm ăn không kém được. Một cái tay nhỏ che khuất Tần Nhiên ánh mắt. Tần Nhiên kinh ngạc địa lấy ra Úc Thiện Hạ tay, cái sau lại lần nữa ngăn trở, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Giờ khóc giờ cười Tần Nhiên không hiểu có chút lung túng, giống như là bị tiểu hài tử nhắc nhở không thể nhìn một chút không thích hợp hình tượng. Tần Nhiên gậy một cái Úc Thiện Hạ cái hót, Úc Thiện Hạ bĩu môi, lần nữa ôm Tần Nhiên cánh tay. Bản lai còn cảm thấy không có gì, Tần Nhiên tại cảm nhận được cánh tay truyền đến mềm mại cùng co giãn sau, đột nhiên ý thức được Úc Thiện Hạ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là bình thường quá ngây người, rất đơn thuần, sẽ không hướng một số phương diện muốn. Khá Úc Thiện Hạ là một cái hơn 20 tuổi nữ hài, làm sao có thể tuyệt không hiểu. Lão bản nương xoay người, chậm rãi đi tới, đưa cho Úc Thiện Hạ một cái xếp xong màu xanh nhạt nát váy hoa, ta nữ nhi cùng ngươi dáng người không sai biệt lắm, hẳn là có thể xuyên, ngươi thử một chút. Không được, ta lại tìm một cái. Cảm ơn. Úc Thiện Hạ chuyển hướng Tần Nhiên, sư phụ, chúng ta đừng đi mua, mưa lớn như thế. Tiêu Minh Thiên lại đi mua. Tần Nhiên theo trong ví tiền rút ra 200, đưa cho lão bản nương, chúng ta không thể lấy không quần áo, cảm ơn ngài. Bất nhiên chúng ta còn phải đi tìm cửa hàng. Không cần đến nhiều như vậy. Lão bản nương rút ra một trường, cười tủm tỉm nói, đông ngai miệng bên kia có mấy nhà quần áo cửa hàng, thanh niên mặc, buổi sáng 9, 10 điểm mở cửa. Các ngươi ngủ một giấc, sáng mai vừa vặn đi. Cũng không biết lão bản nương là không phải cố ý nói như vậy, ngủ một giấc phối hợp kia ý vị thâm trường nhãn thần, nhiều người vô ý thức hiểu sai. Tần Nhiên khinh khục hai tiếng, tốt, cảm ơn lão bản nương, chúng ta đi lên trước. Đi thôi, ta cũng buồn ngủ. Ban đêm không cần trực ban sao? Chị cái gì ban, loại này quỷ thời tiết, đâu còn có người đến. Thật tới, gọi điện thoại chính là. Tần Nhiên gật gật đầu, không có lại nhiều trò chuyện, mang Úc Thiện Hạ lên lầu. Thính lực của hắn vô cùng tốt, mơ hồ nghe đến lão bản nương tại nói thầm người trẻ tuổi thẹn thùng sư phụ gì gì đó. Tần Nhiên đem đồ ăn vặt đồ uống loại hình ôm đến gian phòng của mình, sau đó tặng cho Úc Thiện Hạ sớm một chút tắm rửa, ngủ một giấc. Minh Thiên chúng ta sớm một chút xuất phát. Sư phụ, đợi lát nữa chúng ta chơi một hồi trò chơi có được hay không? Chơi game. Đúng a, rất lâu không có mở hắc, đều mới trận đấu mùa giải. Đợi lát nữa rồi nói sau, ngươi nhớ ký lại cho Chu Di hoặc là cha ngươi báo bình an, miễn đến bọn hắn lo lắng. Ta vừa mới cho Chu Di phát qua tin tức. Sư phụ, ngươi có hay không mang sữa tắm a? Có, ta lấy cho ngươi. Bình nhỏ trang. Còn gì nữa không? Rửa mặt sữa, tháo trang sức nước. Rửa mặt sữa có, tháo trang sức nước không có. Chỉ có hai thứ này. Người trước dùng a, Minh Thiên đi cửa hàng mua một chút. Tần Nhiên cho Úc Thiện Hạ một cái hạt rẻ, vụ trộm theo tới, cũng không nói với ta một tiếng. Hi hi còn cười đùa tí tưởng, nhanh đi tắm rửa. Bên trong, Úc Thiện Hạ mô phỏng Dự Châu khẩu âm. Tần Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo đồ vật của mình đi căn phòng cách vách. vẫn là không có phát hiện nhện lớn hành tung, Tần Nhiên dứt khoát không tìm. Trước cho Tô Thanh Mặc báo bình an, sau đó cho Trần Hiểu Minh gọi điện thoại, điện thoại tắt máy. Tần Nhiên không khỏi suy đoán Trần Hiểu Minh điện thoại có thể hay không rơi mất, cho nên liên lạc không được. Bất quá Trần Hiểu Minh hoàn toàn có thể mượn dùng di động của người khác, chỉ có thể chờ Minh Thiên tới An Dương lại nói. Tần Nhiên tắm rửa xong, ngồi đầu giường xem mới nhất tấn tình báo nói, kế hoạch Minh Thiên lộ tuyến. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, sư phụ, mở cửa ra, ta tắm xong, chúng ta chơi game a. Chương 497. Đêm khuya tiếng sấm, bình yên chìm vào giấc ngủ. Chương 497. Đêm khuya tiếng sấm, bình yên chìm vào giấc ngủ. Tần Nhiên mở cửa, tắm xong Úc Thiện Hạ thanh tú động lòng người địa đứng tại cửa ra vào. Mặc trên người màu xanh nhạt nát váy hoa, tươi mát được người. Chớp chớp mắt to lộ ra vẻ mong đợi, sư phụ, chúng ta mở hát nhà. Chúng ta cùng một chỗ cầm quan á quân. Sư phụ còn có việc, chính ngươi chơi có được hay không? Cái kia sư phụ ngươi làm việc của ngươi, ta ở bên cạnh chơi, không quấy rầy ngươi. Sư phụ, cầu văn ngươi. Tần Nhiên khinh thán một tiếng, được thôi. Úc Thiện Hạ lộ ra vui vẻ nụ cười liền phải đi vào trong không sợ mẹ lớn. Úc Thiện Hạ thân thể cứng đờ, lại thu chân về bước, sư phụ, vậy đi phòng ta có được hay không? Tốt, ngươi đợi ta một hồi, ta cầm xuống bản bút ký. Sau đó Tần Nhiên cầm lên bản bút ký, lại phát hiện trong phòng liền cái băng đều không có, sư phụ, ngươi ngồi cái này nha. Úc Thiện Hạ tựa ở đầu giường, cuộn lại chân, vô vô bên cạnh ga giường. Nhìn thoáng qua bên trong, Tần Nhiên mơ hồ nhìn được một vệt bạch quang. Tần Nhiên ngồi mép giường, lại bị Úc Thiện Hạ kéo đến đầu giường, sư phụ, kỳ thực ta sợ hãi, mới muốn theo ngươi ở một phòng. Úc Thiện Hạ đột nhiên nói rằng. Tần Nhiên nghe vậy sững sờ, nhãn thần biến nhu hòa, sờ lên Úc Thiện Hạ cái đầu nhỏ, đừng sợ, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Tần Nhiên lúc này mới ý thức được Úc Thiện Hạ kỳ thực là nâng lên tất cả dũng khí mới vụng trộm chạy đến. Cái gì đều không mang, không chỉ có muốn đi chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, vẫn là hồng thủy ngập trời hai khu, Úc Thiện Hạ tâm tính cùng đơn thuần nhỏ nữ hài không sai biệt lắm. Cảm thấy sợ hãi không thể bình thường hơn được. Hoàn cảnh lạ lẫm, tức sắp đến nguy hiểm. Có thể kiên trì không quay về, mà là lựa chọn tiếp tục tiến lên, thật không dễ dàng. Hẳn là một mực tại trong lòng cho mình lặng lẽ động viên. Tần Nhiên nhìn xem giống con dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ Úc Thiện Hạ, trong lòng bị xúc động, tiểu hạ, cảm ơn ngươi. Úc Thiện Hạ trừng mắt nhìn, cảm ơn cái gì? Ta ngươi tìm đến ta, theo ta đi An Dương. Bởi vì ngươi là sư phụ ta nha, yên tâm đi, sư phụ sẽ bảo vệ ngươi, mệt mỏi liền đi ngủ, đừng chơi game. Ân. Úc Thiện Hạ ngáp một cái, thuận thế nằm xuống, sư phụ, ngươi có thể đem tay cho ta mượn một hồi sao? Tốt. Úc Thiện Hạ nằm nghiêng, co do thân thể, ôm Tần Nhiên để tay tại khuôn mặt. Tay ấm áp tâm so gối đầu càng có thể làm cho nàng an tâm chìm vào giấc ngủ. Úc Thiện Hạ kỳ thực lại khốn vừa mệt, trong lòng còn sợ hãi. Ngồi đến chưa xe, eo không thoải mái. Ban đêm ăn cũng không được khá lắm, nhưng nàng vẫn là đã ăn xong, bởi vì nàng không muốn sư phụ lo lắng. Khách sạn dừng chân hoàn cảnh cũng là nàng không có dự liệu. Tại nàng trong ấn tượng, khách sạn không phải như vậy, hẳn là sáng tỏ rộng rãi, mà không phải ố vàng cái chăn, ngón tay một vệt liền hất sàn nhà, tràn đầy nước đọng phòng vệ sinh thủy tinh. Còn có kia siêu cấp đáng sợ nhẹ lớn, nàng thật kém chút bị hù chết. Dù vậy, nàng vẫn là không nói gì. Nàng biết lần này lữ trình khẳng định không dễ dàng, tới hai khu khả năng liền ngủ lều vải, cũng không có nóng nước tắm rửa. Nhưng nàng không hối hận. Chu Di hỏi qua nàng, nhưng nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Theo đấy lòng chỗ sâu nhất nảy mầm suy nghĩ, cho nên nàng theo bãi đỗ xe đi ra, tìm Chu Di hỗ trợ đặt trước vé. Chu Di hoàn toàn như trước đây ủng hộ nàng, nhưng cũng nói với nàng đi An Dương có thể sẽ gặp phải các loại tình huống, nhường nàng suy nghĩ thật kỹ. Thật muốn đi, cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, hơn nữa xảy ra chuyện, cũng không cách nào lập tức trợ giúp. Nhưng Úc Thiện Hạ vẫn là quyết định muốn đi. Không có có lý do gì, chính là muốn bồi Tần Nhiên cùng đi. May mà Chu Di vẫn là duy trì nàng. Càng may mắn hơn là nàng có cái tốt sư phụ Úc Thiện Hạ dựa vào Tần Nhiên tay cùng eo, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Bạch Tiên mỏi mệt dần dần rút đi, sợ hai cùng khó chịu cũng đều tiêu tán. Úc Thiện Hạ trước khi ngủ, loáng thoáng minh bạch chính mình tới lý do năm. Tần Nhiên một tay không tiện thao tác, thế là liền chờ Úc Thiện Hạ ngủ lại xử lý chuyện. Hắn còn là lần đầu tiên lấy loại này góc độ nhìn Úc Thiện Hạ. Ngủ say Úc Thiện Hạ tựa như là chuyện cổ tích bên trong ngủ tiểu công chúa, tiên tính lại dịu dàng đáng yêu. Tần Nhiên đem Úc Thiện Hạ trên trán mấy sợi tóc đẩy đến một bên. Lòng bàn tay có thể cảm nhận được ấm áp hơi thở. Vừa mới minh bạch tất cả, Tần Nhiên trong lòng đối Úc Thiện Hạ sinh ra một tia chịu mến. Thật là khờ nha đầu ai. Tần Nhiên chờ Úc Thiện Hạ hoàn toàn ngủ sau, mới chậm rãi địa rút tay ra, hỗ trợ đắp kín thật mỏng chăn mền. Sau đó rón rén rời khỏi phòng. Ngoài cửa sổ mưa còn tại hạ, bạch tiếng ồn thích hợp bạn người ngủ, có thể Tần Nhiên lại không có chút nào buồn ngủ, đứng tại bên cửa sổ hút thuốc. Hắn bình thường rất ít hút khói, chỉ có gặp phải phiền tâm sự lúc mới có thể ngẫu nhiên rút một cây. Mưa càng lớn, mang ý nghĩa nước đọng càng nghiêm trọng hơn, minh thiên đường càng khó đi. Phu cận mấy tòa thành thị đều không có trốn qua úng ngập, nhưng chân chính nguy hiểm vẫn là tại nội thành bên ngoài. Gặp phải lũ ống, không nói trước rút lui lời nói, thập tử nhất sinh. Tần Nhiên hút xong một điếu thuốc, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Phiên muộn về phiên muộn, Minh Thiên vẫn là phải chỉnh lý tốt tâm tình xuất phát. Tần Nhiên bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Lũ ống dự cảnh, đập chứa nước vỡ đê tình huống mới nhất, lần tránh hồng thủy gặp tai họa khu, chọn lựa tiến về An Dương tốt nhất lộ tuyến cùng chuẩn bị lộ tuyến. Tần Nhiên một mực bận rộn tới đêm khuya, thẳng đến một tiếng sét vang lên mới dừng lại. Trắng bệch lôi quang xẹt qua chân trời, ầm ầm rung động. Sắt vách lần nữa truyền đến rít lên một tiếng, sư phụ. Sư phụ, ngươi ở đâu? Tần Nhiên cương mở cửa, Úc Thiện Hạ một đầu nhào vào trong ngực của hắn, sư phụ, ta sợ. Đừng sợ, chính là sét đánh. Sợ? Tần Nhiên khinh phủ Úc Thiện Hạ phía sau lưng, lớn bao nhiêu, còn sợ sét đánh. Trước kia sét đánh, tiểu hổ đều sẽ theo ta. Tần Nhiên đi qua Úc Thiện Hạ gian phòng, biết tiểu hổ là nhảy nhót hổ ầm ầm. Lại một đạo thiểm điện nổ vang. Úc Thiện Hạ càng sợ hơn, ôm thật chặt sư phụ, ngươi ngủ với ta có được hay không? Cảm nhận được trong ngực Úc Tiễn Hạ phát run thân thể, Tần Nhiên khinh giọng nói, "Tốt." Sau đó Tần Nhiên ôm Úc Tiễn Hạ vào nhà, đặt lên giường, nhưng hắn không có nằm xuống, chỉ là tựa ở đầu giường ngủ đi, "Sư phụ tại bên cạnh của ngươi." "Sư phụ, ngươi đừng đi." Tần Nhiên hỗ trợ đắp kín mền, "Ta không đi, mau ngủ đi." Úc Tiễn Hạ che kín cái mũi, chỉ lộ ra một đôi lộ ra sợ hãi ánh mắt. Một lát sau, Úc Tiễn Hạ kéo lại Tần Nhiên quần áo, "Sư phụ, ngươi cũng ngủ." "Ta không sao, nhanh ngủ đi." Úc Tiễn Hạ lôi kéo góc áo, không nói lời nào, hắc bạch phân minh hai con ngươi mang theo khẩn cầu. Tần Nhiên do dự xuống, vẫn là không có nằm xuống, chỉ là đem chân đặt ở trên mép giường, một tay khẽ vuốt Úc Tiễn Hạ đầu ngủ đi, Minh Thiên còn muốn đi đường. Úc Tiễn Hạ chăm chú rúc vào Tần Nhiên bên cạnh, trong lòng sợ hãi dần dần biến mất, cảm giác khác thường hiện hiện trong lòng. Chương 498. Chu Di, ta thật yêu đương. Chương 498. Chu Di, ta thật yêu đương. Ngoài cửa sổ không còn sấm sét vang dội, chỉ có tí tách tiếng mưa rơi. Có lẽ là bởi vì ngủ qua hơn 3 giờ, Úc Tiễn Hạ lúc này không có gì buồn ngủ. Trong phòng rất tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chóp mũi truyền đến Tần Nhiên khí tức, Úc Tiễn Hạ có thể cảm giác được chính mình tâm khiêu tại gia tốc. Úc Tiễn Hạ muốn kêu một tiếng sư phụ có thể lại không muốn phá hư phần này yên tĩnh. Cuối cùng nàng lựa chọn ôm lấy Tần Nhiên eo, dạng này sư phụ liền chạy không thoát. Úc Tiễn Hạ khẽ miệng có chút dương lên. Sư phụ không có làm chuyện xấu, đối với mình thật rất tốt. Minh Thiên cùng Chu Di nói. Sư phụ dạng này ngủ, khẳng định ngủ không ngon. Vẫn là Úc Tiễn Hạ mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ mở mắt ra, vụng trộm dò xét Tần Nhiên. Kỳ thực nàng cùng Chu Di tại đăng ký trước Hàn Huyên thật lâu. Ngoại trừ đi thai khu chú ý hạng mục, còn có khác. Chu Di nói nếu là hai người ở một gian, Tần Nhiên không có vi phạm, giải thích rõ là một người đàn ông tốt đã không biết có phải hay không là thật ưa thích, vậy lần này liền xác định một chút. Nếu như không phải, vậy sau này vẫn là làm sư đồ. Úc Tiễn Hạ tỉnh tỉnh mê mê, cũng không trả lời, vội vàng lên máy bay. Tại tình cảm phương diện, nàng cùng giấy trắng không sai biệt lắm. Rất nhiều đều là Chu Di dạy cho nàng. Úc Tiễn Hạ hỏi qua, nàng đối sư phụ ưa thích đến cùng phải hay không ái tình. Chu Di lại nói cho không được nàng, muốn chính nàng trải nghiệm. Có như vậy trong nháy mắt tiến đến thời điểm, liền sẽ biết kia là ái tình đêm nay xét đánh lúc Tần Nhiên ôm nàng vào nhà, theo nàng chìm vào giấc ngủ, khẽ vuốt trán của nàng lúc, Úc Tiễn Hạ xác định đây chính là nháy mắt kia. Mà nàng mới hiểu được một việc, kia chính là mình kỳ thực sớm đã thích Tần Nhiên sáu. Hôm sau, Tần Nhiên mở mắt ra, phát hiện mình không biết rõ lúc nào thời điểm nằm xuống. Bên cạnh là đang ngủ say Úc Tiễn Hạ. Nát váy hoa có một bên ngai đeo trượt xuống, trắng nón vai lộ ra khỏe mạnh màu hồng nhạt. Tần Nhiên vén chăn lên, thấy quần áo còn đều tại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bản lai còn muốn chịu một chịu, kết quả không biết rõ lúc nào thời điểm ngủ thiếp đi. Tần Nhiên mắt nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tảng sáng, nhưng còn u ám, hẳn là còn ở trời mưa. Sau đó hắn rón rén rời giường, không có đánh thức Úc Tiễn Hạ, đi vào dưới lầu. Mưa vẫn như cũ tại hạ, nhưng không tính lớn, đêm qua mưa to đã qua. Nay sẽ mới 5 giờ rưỡi, trên đường phố không có người nào, trên đường có rất nhiều hố nước. Một bên ống thoát nước rầm rầm không ngừng bài xuất nóc nhà nước mưa. Trên đường phố có mấy cái cưỡi xe ba bánh lao nãi nãi, xem ra chuẩn bị đi bán đồ ăn, rau quả liền dùng một tầng thật mỏng chống nước màng nylon che kín. Xanh nhạt sắc rau quả dính đầy giọt nước, một lay một cái. Còn có hai cái mặc phản quang sau lưng công nhân vệ sinh đem xe đẩy, thất lên áo mưa chậm chạp tiến lên. Lão bản nương cũng không tại, nghĩ đến còn đang ngủ. Tối hôm qua quên hỏi phụ cận nào có bữa sáng cửa hàng, bất quá cũng không xa. Tần Nhiên nhìn chung quanh một chút, chống đỡ rủ che mưa hướng phía đông đi đến Đông Nhai đường đã có quần áo cửa hàng, theo lý cũng có bán bữa sáng đi mấy trăm mét, Tần Nhiên liền nhìn thấy một nhà đã gầy dựng bữa sáng cửa hàng. Lão bản là một đôi vợ chồng trung niên, lúc này đang bận rộn lấy. Tần Nhiên mua mấy cái bánh bao cùng nước mạch, hai túi sữa đậu nành, liền trở về khách sạn. Úc Tiễn Hạ còn đang ngủ, Tần Nhiên khinh nhẹ lắc lắc, tiểu hạ, tỉnh. Úc Tiễn Hạ rủi rủi con mắt, sư phụ. Rời giường, rửa mặt một chút, ta mua bánh bao, ăn xong chúng ta liền đi. Ân Úc Tiễn Hạ ngồi dậy, duỗi lưng một cái, đánh nồng đậm áp. Hiển nhiên sớm như vậy rời giường, căn bản ngủ không đủ, nhưng Úc Tiễn Hạ không có nằm ý tuyết trắng xốp giòn hung trong lúc đó ánh vào Tần Nhiên tầm mắt khủng. Tần Nhiên bay đầu, bánh bao ta đặt ở bên cạnh, chờ một chút ngươi tốt tới tìm ta. Dứt lời, Tần Nhiên về tới gian phòng của mình. Hậu chi hậu giác Úc Tiễn Hạ tiến vào phòng vệ sinh mới phát hiện vừa rồi chính mình lộ xuân quang. Bên trong đều không mặc gì, Úc Tiễn Hạ khuôn mặt đỏ lên, rốt cuộc minh bạch vừa rồi vì cái gì Tần Nhiên quay đầu, nhãn thần có chút không đúng. Bất quá còn tốt chỉ là bị sư phụ nhìn thấy Úc Tiễn Hạ kéo tốt cầu vai, bắt đầu rửa mặt. Chỉ có rửa mặt sữa, không có cái gì, hôm nay là không thể trang điểm, cũng may trong bọc còn có son môi. Úc Tiễn Hạ dùng từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong, đi vào Tần Nhiên gian phòng. Sư phụ, ta tốt. Điểm tâm ăn chưa? Đúng a, ta quên. Úc Tiễn Hạ vỗ trán một cái, vội vàng trở về phòng lấy ra bánh bao. Sư phụ, ngươi ăn chưa? Ta ăn xong. Không nóng nảy, ngươi từ từ ăn. Cái này bánh bao thật trắng nha. Tần Nhiên không khỏi nghĩ đến vừa mới nhìn thấy bánh bao trắng hơn, càng lớn. Bánh bao bạch. Trước kia bánh bao kỳ thực cũng không bạch, trong nhà làm cũng không bạch không thể ăn lời nói, chính là đốt mạch à. Ăn thật ngon. Nhưng ta ăn không hết. Không có việc gì, ăn không hết đặt vào, chờ ta một chút trên đường ăn. Tần Nhiên bắt đầu thu dọn đồ đạc, hiện tại thời gian còn sớm, rất nhiều cửa hàng không có mở cửa, trễ giờ chúng ta đi địa phương khác mua quần áo cho ngươi cùng đồ rửa mặt. Tốt đát, sư phụ ngươi thật tốt, đêm nay bắt đầu ngươi muốn chân chính chịu khổ, đến lúc đó ngươi liền không nói như vậy. Sẽ không, ta thích nhất sư phụ. Tần Nhiên tay dừng lại, đầu tiên nói trước, tới kia, sư phụ muốn tìm người, khả năng trong thời gian ngắn không thể quay về. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Không sao cả, chỉ cần cùng sư phụ cùng một chỗ, đi cái nào đều vô sự. Sư phụ ngươi sẽ chiếu cố ta, đúng không? Tần Nhiên xoay người, nhéo nhéo Úc Tiễn Hạ cái mũi, thật không biết nên nói ngươi thông minh vẫn là nói ngươi đần. Kỳ hỉ, ta ăn xong, ta cũng đi thu thập. Một cái đủ chưa? Đủ rồi, trên xe còn có thật nhiều đồ ăn vặt, trễ chút lại mua điểm. Úc Thiển Hạ đột nhiên nhón chân lên hôn Tần Nhiên gương mặt một ngụm, sư phụ, yêu ngươi chết mất. Tần Nhiên giật mình, nhưng Úc Thiển Hạ hôn xong liền chạy trở về phòng. Tần Nhiên sờ sờ gò má, lắc đầu, tiếp tục thu thập. Về đến phòng, Úc Thiển Hạ lại không có thu xếp đồ đạc, mà là dựa vào ở sau cửa, che ngực. Phù 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 phù. Vừa mới ma xui quỷ khiến hôn lên, Úc Thiển Hạ kịp phản ứng sau, trong lòng mai con đi loạn, đây là nàng lần thứ hai hôn một cái nam sinh. Lần đầu tiên là tại tối hôm qua, thừa dịp Tần Nhiên ngủ thời điểm vụng trộm thân Úc Thiển Hạ cảm thụ được chính mình không ngừng ra tốc tâm hiệu, hai tay bụng mặt chu di, ta giống như thật thích sư phụ. Làm sao bây giờ? Kỳ hi Úc Thiển Hạ đột nhiên nở nụ cười, nào vào trên giường. Nếu là này sẽ tại gian phòng của nàng liền tốt, nàng liền có thể cùng tiểu hổ, vài nỉ bọn hắn chia sẻ vui sướng. Bất quá có nhiều như vậy bằng hữu ở đây, nàng khả năng cũng không dám đích thân lên đi Úc Thiển Hạ trở mình, nhìn lên trần nhà, kìm lòng không được lại nở nụ cười. Nguyên lai like đây chính là Chu Di nói yêu đương cảm giác khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên, tiểu hạ, ngươi xong chưa? Lập tức, Úc Thiển Hạ giơ hai tay lên, nắm khuôn mặt của mình hướng hai bên xé. Không thể cười nữa, quả táo cơ quá rõ ràng. Tấm gương tiểu hạ đồng học cố gắng để cho mình đừng lại cười ngây ngô. Càng là như thế, ngược lại càng khống chế không nổi. Cuối cùng Úc Thiển Hạ bĩu môi, miễn cưỡng khống chế lại chính mình không cười. Nhưng trong mắt kia phần nhạy cảm thế nào đều giấu không được. Chương 499. Ngẫu nhiên gặp lũ ống, hữu kinh vô hiểm. Chương 499. Ngẫu nhiên gặp lũ ống, hữu kinh vô hiểm. Hai người lần nữa đạp vào tiến về An Dương đường đi. Hiện tại vừa mới 6 điểm, đổi lại bình thường, trời đã sáng rồi. Nhưng trên bầu trời đen nghịt, mây đen giống như là dự định ở lâu, cũng không hề rời đi ý tứ. Thần Nhiên ra đến phát trước, lần nữa xác nhận lộ tuyến. Tối hôm qua một đầu dự bị lộ tuyến đã không thể đi, cần đường vòng. Thần Nhiên liền sợ gặp phải chuyện như vậy, cho nên sớm xuất phát. Trước mắt khoảng cách mục đích còn có một nửa khoảng cách. Tốc độ nhanh một chút lời nói, giữa trưa liền có thể tới, chỉ cần không bị khốn trụ là được. Cùng hôm qua so sánh, hôm nay Úc Thiển Hạ không có như vậy sinh động. Lời nói thiếu đi, cũng không thế nào ăn đồ ăn vặt, ngẫu nhiên xoát xoát đấu âm cho người ta điểm tán. Tần Nhiên còn tưởng rằng Úc Thiển Hạ là lên được quá sớm tiểu hạ, ngươi buồn ngủ lời nói, chỗ ngồi buông ra ngủ một hồi tốt. Không khốn. Còn nói không khốn, nước mắt đều muốn hiện ra. Sư phụ ngươi mệt không? Muốn hay không đổi ta mở một hồi? Không cần. Ta không khốn. Úc Thiển Hạ đem chỗ ngồi về sau điều điều, thuận tiện duỗi thẳng chân. Còn có thể vụng trộm nhìn Tần Nhiên bên mặt, không dễ dàng bị phát hiện. Tối hôm qua cảnh tượng trước mắt rõ ràng Úc Thiển Hạ cảm giác chính mình lần này tới đúng rồi, bất nhiên có thể không có cơ hội cùng Tần Nhiên như vậy đơn độc ở chung. Buổi sáng nàng lại hôn một cái, xác định trong lòng kia phần rung động. Chu Di nói không sai, cái kia chính là ưa thích cảm giác. Chỉ có điều trước kia chính mình ngốc đốc, căn bản cũng không hiểu. Tần Nhiên cũng không biết do Úc Thiển Hạ tiểu tâm tư. Sự chú ý của hắn một mực tại đường xá bên trên, thỉnh thoảng nhìn một chút hướng dẫn. Tuy nói hướng dẫn đã không có trước kia chuẩn xác như vậy, nhưng có nghiêm trọng tai nạn giao thông hoặc là lũ ống ngăn chặn, phía trên đều sẽ đánh dấu đi ra. Tại hương trên đường mở hơn nửa giờ, Tần Nhiên tâm tình càng phát ra hỏng bét. Hắn đã thấy hai cái thôn bị chìm, có chút thôn dân bị ép đem vật dụng, đồ điện loại hình đem đến mái nhà. Cũng may chỉ chìm một tầng, còn không tính đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng nếu là lại xuống hai ngày mưa to, có thể liền khó nói chắc. Dự Châu nông thôn phòng ở phổ biến 2 tầng tới 3 tầng, số ít xây 4 tầng. Hồng thủy nhất lai, chỉ có thể cầu nguyện. Tần Nhiên tận lực thường đi chỗ cao, về sau theo hương nói ngoặt vào tỉnh đạo bên trên, lộ diện càng rộng, cũng càng vững bước. Bất quá tình huống như cũ không lạc quan, càng đến gần An Dương, gặp tai họa càng nghiêm trọng hơn. Trần Hiểu Minh điện thoại vẫn là tắt máy trạng thái. Tần Nhiên nhường Úc Thiển Hạ hỗ trợ gọi điện thoại hỏi thăm tạm thời điểm an trí. Nhưng cha không được tin tức, bởi vì hồng thủy nguyên nhân, thông tin cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Mở 3 giờ sau, Tần Nhiên ngoặt vào Hòa huyện. Cái này không lớn huyện thành cũng gặp phải úng ngập, vẫn còn may không phải là rất nghiêm trọng. Tần Nhiên mang Úc Thiển Hạ đi cửa hàng, mua mấy bộ quần áo, lại đi mua một chút ăn. Một tầng hầm siêu thị bị chìm, lầu một lối đi nhỏ bày rất nhiều thương phẩm. Xe lửa đứng đã đình chỉ chờ. Tần Nhiên thầm nghĩ đáng tiếc, bất nhiên ngồi đường sắt cao tốc tới An Dương chỉ cần nửa giờ. Bất quá An Dương trong thành phố quần chúng đều tại rời đi, nghĩ cũng không cần nghĩ, đường sắt cao tốc đứng khẳng định cũng đình chỉ chờ. Cũng may Hòa huyện tới An Dương chỉ còn không đến 100 cây số đi vòng, giữa trưa hẳn là cũng có thể tới. Tần Nhiên hơi hơi nghỉ ngơi sau, chờ Úc Thiển Hạ đi nhà cầu xong, đổ đầy xăng liền lần nữa xuất phát. Cùng buổi sáng vừa xuất phát vậy sẽ so sánh, mưa lại lớn. Mở không bao lâu, Tô Thanh Mặc gọi điện thoại tới. Tần Nhiên xin lỗi nói, quên phát ngươi tin tức, ta tới Hòa huyện. Mở chậm một chút, nếu là không qua được, liền trở lại a. Biết, ta còn đang lái xe, trễ giờ về ngươi. Tần Nhiên cúp điện thoại, phát hiện Úc Thiển Hạ nhìn chằm chằm vào chính mình thế nào, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Sư phụ, Tô tổng có phải hay không sư nữa a? Tần Nhiên manh nắm chặt tay lái, dưới thân thể ý thức kéo căng hỏi thế nào cái này. Hôm qua ta nhìn thấy ngươi cùng Tô tổng ôm ở cùng một chỗ. Khụ khụ. Đại nhân chuyện, ngươi đừng quản. Cũng không nên nói lung tung, biết sao? Ờ. Nhất là không cần cùng công tư bên trong người nói. Biết. Úc Thiển Hạ thanh âm có chút xa xút. Tần Nhiên không có nói thêm nữa. Hắn cùng Tô Thanh Mặc sự tình dăm ba câu nói không rõ. Bất quá hắn cũng không muốn giấu giếm Úc Thiển Hạ. Trước kia cũng đã nói có sư nương. Vấn đề là sư nương không chỉ một cái. Thần Nhiên chỉ có thể như vậy dừng lại chủ đề năm. Khoảng cách An Dương chỉ có 30 km lúc, đến cùng vẫn là gặp phải ngoài ý muốn. Thần Nhiên đạp xuống phanh lại, nhìn xem bên trái dốc núi nước mưa mang theo bùn cắt đá vụn chảy xuống. Trên đường cũng không ít tảng đá, đục ngầu dòng nước không khô phía bên phải bên cạnh ruộng đồng đây là lũ quét cuốn tới trước dấu hiệu, phía bên phải tiểu đạo đã bị dìm ngập. Hoặc là tiếp tục đi tới, hoặc là lui về đến, lại cuốn một vòng. Thật là hướng dẫn bên trên cho lộ tuyến lại có hai cái, cuốn một vòng lớn lời nói ít nhất phải nhiều mở một giờ. mà lại nói không chừng còn gặp được tình huống tương tự. Tần Nhiên thở phào một mạch, vỗ vỗ Úc Thiện Hạ tay, thắt chặt dây an toàn, nắm chặt điểm, chúng ta đi qua.
Ân.
Úc Thiện Hạ trọng trọng gật đầu. Tần Nhiên tùng mở chân ga, tăng tốc đi tới. Hoặc là bất quá, hoặc là tận mau qua tới. Lại lo lắng nhiều một hồi, không chừng liền phải bộc phát lũ ống. Tần Nhiên thân thể nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn lộ diện cùng bên trái dốc núi. Lốp xe vượt trên mấy cái hòn đá, thân xe lắc lư. Nhưng dáng lờ giảm sóc làm rất khá, treo giá hệ thống không thể chê. Mặc dù có chút sóc này, nhưng vẫn là bình ổn đi qua. Nước đọng ít đi, Tần Nhiên lần nữa gia tốc. Vừa mở ra hơn 300m, hắn liền theo kính chiếu hậu nhìn thấy vừa rồi đi ngang qua ngọn núi xảy ra đất lở. Con đường trực tiếp bị che giấu. Tần Nhiên căng thẳng trong lòng, may mắn chính mình đến đây. Nếu là chậm nữa 2 phút liền xong đời đất lở động tĩnh rất lớn, Úc Thiện Hạ quay đầu lại, giật mình nói, "Sư phụ, núi sập. Kế tiếp khả năng nguy hiểm hơn, ta đem ngươi đưa đến gần nhất điểm an trí có được hay không?"
"Sư phụ ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào?"
Nhìn xem Úc Thiện Hạ ánh mắt kiên định, Tần Nhiên khinh thán một tiếng, không nói thêm lời. Hiện tại đem Úc Thiện Hạ an trí tại phụ cận, hắn kỳ thực cũng không yên lòng. Thật xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cách nào chiếu cố sư phụ, người hiền tự có thiên tướng, chúng ta đều là người tốt, sẽ không có chuyện gì. Nghe được Úc Thiện Hạ an ủi, Tần Nhiên nhịn không được cười lên. Sau đó hắn cầm Úc Thiện Hạ tay, nghiêm túc nói, ta sẽ thường thường an an dẫn ngươi đi ra.
Sư phụ, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng ta.
Ta ở trên máy bay cầu Bồ Tát Phật Tổ Thượng Đế phù hộ qua, cao như vậy, cách gần đó, bọn hắn nhất định có thể nghe thấy.
Chương 500.
Hảo tâm có hảo báo, rốt cục thấy hy vọng.
Chương 500. Hảo tâm có hảo báo, rốt cục thấy hy vọng.
Tần Nhiên nghe được Úc Thiện Hạ cùng nhiều như vậy thần cầu nguyện, không khỏi nở nụ cười. Người khác bái thần cầu Phật đều là bái một cái cầu một cái, ngươi một mạch cầu nhiều như vậy, bọn hắn sợ là muốn cướp lấy đến bảo hộ ngươi.
Không được, chúng ta muốn cùng một chỗ thường thường an an trở về.
Biết. Tần Nhiên nhãn thần ngưng tụ, lần nữa tăng tốc, hướng mục đích xuất phát. Sớm một chút tới, sớm một chút an tâm. Theo đội xe lái xe nói tới, Trần Hiểu Minh đi tạm thời điểm an trí tại ngoại ô thành phố bên ngoài huyện thành một cái nửa trên sườn núi, danh tự cũng gọi An Dương. Vị trí tương đối cao, có không ít gặp tai họa quần chúng đều an trí ở bên kia. Không sai biệt lắm có gần ngàn người. Trong thành phố cũng có rất nhiều tạm thời điểm an trí, nhưng lần này hiếm thấy mưa to có thể nói là trăm năm vừa gặp. Cả tòa thành thị đều gặp tai họa nghiêm trọng, đã không chỉ là úng ngập vấn đề. Toàn thành phố giao thông công cộng đình chỉ vận, cầu vượt quan bế. Dưới mặt đất cửa hàng, bãi đỗ xe nhân viên toàn bộ rút lui. Nghiêm trọng khu vực gặp tai họa quần chúng chuyển rời đến ngoại ô thành phố tạm thời điểm an trí, ảnh hưởng nhỏ bé khu vực quần chúng có thể chờ trong nhà, hoặc là tiến về phụ cận tạm thời điểm an trí. An Dương, danh phó kỳ thực mà xa vào một vùng biển mênh mông bên trong. Trần Hiểu Minh mang theo 3 chiếc xe vật tư, chính là đưa đến thành phố, về sau giúp đỡ cùng một chỗ chuyển di gặp tai họa quần chúng. Tần Nhiên trước mắt chỉ có Trần Hiểu Minh mất liên lạc trước vị trí, nhưng hắn rất nhanh lại gặp phiền toái, vào không được nội thành. Ngoại trừ cứu viện cố xe, An Dương chỉ tiêu mà không kiếm. Dù sao giao thông công cộng tất cả đều ngừng, đi vào chín thành chín bị khống trụ. Một khi bị khống trụ, ngược lại còn cần cứu viện đi vào con đường bị chướng ngại vật trên đường ngăn cản. Tần Nhiên nói muốn đi tạm thời điểm an trí tìm người, nhưng không dùng được. Phía trên mệnh lệnh đã sớm phát xuống. Theo lý Tần Nhiên khi đi ngang qua cá biệt trạm thu phí lúc, sớm đã bị khuyên rời. Nhưng bởi vì cao tốc không thông, trên đường lại có rất nhiều con đường cầu nối bị xung hủy, Tần Nhiên đi đường nhỏ nông thôn. 7 lần quặp 8 lần rẽ, trùng hợp cuốn đi qua đến đều tới, bất kể như thế nào, Tần Nhiên đều khó có khả năng dừng bước nơi này. Trần Hiểu Minh còn không có liên hệ với, sinh tử chưa biết. Hắn nhất định phải tự mình nhìn một chút khả năng yên tâm. Tần Nhiên chỉ có thể nói lúc đến trên đường đi gặp tới lũ ống, bị vùi lấp, cũng không cách nào đường cũ trở về. Cuối cùng Mũ thúc thúc nhường hắn đi gần nhất tạm thời điểm an trí, chờ tin tức. Nhưng đây không phải Tần Nhiên mong muốn đi mục đích. Trần Hiểu Minh chỗ kia điểm an trí tới gần nội thành, nơi này đi qua còn có mười mấy cây số. Bất quá Tần Nhiên cũng minh bạch tình huống hiện tại, không thể ngột ngạt, thêm phiền, chỉ có thể đi trước tạm thời điểm an trí nhìn kỹ hắng nói. Tần Nhiên thấy xa xa một chỗ vỡ đê lỗ hổng, mấy chiếc xe tải mở xuống dưới, sau đó nguyên một đám quan binh khiêng bao cắt lấp bên trên lỗ hổng. Hắn đột nhiên ý thức được nơi này kỳ thực đã là thai khu, nhất định phải chú ý cẩn thận một chút mới được. Húng chi Úc Thiện Hạ còn tại ngồi trên xe đâu. Tần Nhiên phỏng đoán mỗi cái tạm thời điểm an trí ở giữa hẳn là có thể lẫn nhau liên hệ, ít ra trung tâm chỉ huy tinh tưởng từng cái điểm an trí tình huống, nếu không có cách nào bố trí cứu tế công tác đi tạm thời điểm an trí, nói không chừng có thể nghe ngóng tới Trần Hiểu Minh tin tức. Tần Nhiên nghe Mũ thúc thúc lời nói, đánh tay lái chuyển đi tạm thời điểm an trí, trong lúc đó hắn nhìn thấy thật nhiều chi đội ngũ. Cảnh sát vũ trang, quan binh, phòng lụt giải nguy đội, còn có xã hội đội ngũ cứu viện. Còn có một số xe tải nặng, đầu xe treo màu đỏ hành phi, rất nhiều đều là lân cận tỉnh thị tới. Bò lên một đoạn sườn núi, Tần Nhiên dừng xe, ánh mắt nhìn về phía vừa mới rời đi xã hội đội ngũ cứu viện, đây cũng là người tình nguyện tạo thành đội ngũ cứu viện, hắn có dạng lờ, không chừng có thể gia nhập, hỗ trợ thi cứu. Hắn cố ý nhường trong tiệm người gắn thêm bàn kéo, mục đích đúng là vì thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng. Tần Nhiên đội mưa bò lên trên trần xe, nhìn về phương xa. Hồng thai tràn lan, khoảng cách gần nhìn càng có thể cảm thụ thiên thai kinh khủng. Phong ốc bị phá tan, đồng ruộng bị dìm ngập, như bẻ cành khô hồng thủy lôi cuốn lấy tráng kiện cây cối hướng chạy nơi xa. Tần Nhiên tâm tình biến rất nặng nề. Bất quá bất kể như thế nào, đi trước tạm thời điểm an trí lại nói. Muốn gia nhập xã hội đội ngũ cứu viện, cũng muốn thân xin thông qua mới được. Bất nhiên chẳng mấy chốc sẽ bị chặn lại. 10 phút không đến, Tần Nhiên tiến vào Mũ thúc thúc chỉ dẫn tạm thời điểm an trí, Cao Trang Trấn. Bởi vì địa thế tương đối cao, Cao Trang Trấn cũng không có tao ngộ hồng thủy, trước mắt đến xem, vẫn tương đối an toàn. Trấn không tính đặc biệt lớn, một chiếc chở khẩn cấp cứu viện vật liệu xe tải ngay tại phân phát vật tư. Nguyên một đám chứa vật liệu ngụy trang ba lô bị vứt trên mặt đất. Bên cạnh xe vây không ít người, nhưng chưa từng xuất hiện tranh đoạt tình huống.
có hai người phụ trách duy trì trật tự, một cái mang theo Hồng Tụ Trương người phụ trách đăng ký. Tần Nhiên đối tay lái phụ Úc Thiện Hạ nói rằng, ngươi trong xe chờ ta, ta đi xem một chút, đừng có chạy lung tung.
Sư phụ, ta đi chung với ngươi.
Không cần, ta chỉ là đi hỏi một chút kỳ tình huống, một hồi liền trở lại. Tần Nhiên không có đi xe tại kia, mà là hỏi một chút bên trên người. Tạm thời điểm an trí định tại Cao Trang trấn trung học. Phòng học rất nhiều, cái bàn sửa sang một chút, vừa vẫn thích hợp dùng để thu nạp bị đưa tới gặp tai họa đám người. Trung tâm chỉ huy tại quảng trường, rất dễ thấy vị trí, chỉ đắp một cái rất lớn lều vải. Nhưng bên trong chỉ có hai người, một nam một nữ, không sai biệt lắm 40 tuổi, đều mặc Hồng Tụ Trương, mặc màu cam áo cứu sinh ngươi tốt, đại tỷ, ta muốn hỏi chuyện gì?
Chuyện gì?
Ta có thể thân xin gia nhập xã hội đội ngũ cứu viện sao?
Có cái gì yêu cầu?
Người là xe gì?
Giang Lở, xe Việt Dã.
Có thể lội nước. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đại tỷ lại hỏi, xe của ngươi bên trên có bì đính sao?
Bì đính?
Không có. Tần Nhiên kỳ thực bản lai mong muốn mua bì đính, xảy ra hồng thai, có bì đính, sinh tồn tỷ lệ đều sẽ đại nhất chút. Nhưng căn bản là không có hàng, thêm tiền cũng không tốt làm. Gia thượng lúc ấy vội vã đi đường, cũng không thời gian đi tìm bì đính. Thuê xe tốt, mua chút vật tư liền vội vàng lên đường, hiện tại xa tử rất khó tiến vào đi, cần bì đính mới được. Cái kia vừa mới đưa tới vật tư bên trong có hay không bì đính?
Ta đi xem một chút, ngươi chờ chút.
Đại tỷ sau khi đi, còn lại một cái trung niên đại thúc tiểu hòa tử, ngươi từ chỗ nào tới?
Trung Hải.
Ngươi theo xa như vậy tới a? Đại thúc rất là giật mình, kỳ thực ta gia nhập đội ngũ cứu viện là muốn tìm ta một người bạn, hắn mang đội xe đến đưa vật tư, về sau liên lạc không được.
Thúc, chúng ta có thể liên hệ với khác tạm thời điểm an trí sao?
Không tốt liên hệ, hiện tại cũng là liên hệ trung tâm chỉ huy.
Chúng ta cũng là nghe cấp trên an bài.
Dạng này a, kia có biện pháp gì hay không có thể đi qua?
Bằng hữu của ngươi ở đâu?
An Dương.
An Dương huyện, vẫn là An Dương thành phố.
Thị lý người đều tại hướng mặt ngoài chuyển di.
Hắn hẳn là tại An Dương huyện tạm thời điểm an trí.
Vậy phiền phức.
Thế nào?
Có phiền phải gì?
Tần Nhiên sốt ruột nói An Dương huyện mặt phía bắc bị chìm, điểm an trí rời đi.
Chuyện khi nào?
Hôm trước trong đêm a.
Hôm trước lời nói, thời gian này liền đối mặt.
Tần Nhiên mơ hồ cảm giác Trần Hiểu Minh khả năng chính là rời đi điểm an trí, nửa đường ném điện thoại di động, cho nên mới liên lạc không được.
Nhưng đến cùng phải hay không, còn mau mau đến xem mới biết được thúc.
Có biện pháp nào có thể đi An Dương huyện sao?
Ngươi mới vừa nói bằng hữu của ngươi đưa vật liệu.
Cái gì vật tư?
Ăn, lều vải, khẩn cấp dược phẩm, rất nhiều.
Đấu âm công tư.
Ngươi là đấu âm?
Đối.
Đại thúc đột nhiên theo sau cái bàn lượn quanh đi ra, cầm Tần Nhiên tay, chúng ta cái này nhóm đầu tiên vật tư chính là đấu âm đưa tới.
Cảm ơn các ngươi.
Khách khí, đây là chúng ta phải làm.
Tần Nhiên không nghĩ tới Cao Trang trấn vậy mà cũng là.
Trước đó đội xe chia thành tốt nhỏ, từng nhóm đưa vật tư, hắn về sau đều không rõ ràng cụ thể đưa đến những địa phương nào. Đại thúc biết được Tần Nhiên là đại biểu đấu âm, lập tức ra ngoài tìm vừa mới đại tỷ trao đổi. Đại tỷ nói trước hỗ trợ hỏi một chút, nàng có một cái người quen biết cũng tại An Dương huyện tạm thời điểm an trí.
Tần Nhiên rốt cục thấy được hy vọng.
Bất quá muốn từ mấy ngàn hàng vạn người bên trong tìm một người, cũng không có đơn giản như vậy, cần một chút thời gian. Đại tỷ nhường Tần Nhiên tại trên trấn chờ tin tức. Đại thúc cũng khuyên Tần Nhiên hiện tại đừng đi An Dương huyện, đường đều bị chìm, đi lời nói quá nguy hiểm.
Mặc dù liền cách mười mấy cây số, nhưng Tần Nhiên cũng biết nguy hiểm, tạm thời ở một đêm lại nói.
Theo thu thập được tin tức đến xem, chung quanh hồng thai tràn lan, chạy loạn khắp nơi rất dễ dàng bị khống trụ. Trên xe còn có Úc Thiện Hạ tại, Tần Nhiên không vì mình, cũng phải lo lắng nhiều một phen.
Vừa vặn ấn chứng trước đó Úc Thiện Hạ nói lời, nàng tới, Tần Nhiên ít ra sẽ không đi địa phương quá nguy hiểm.
Cao Trang trấn tạm thời điểm an trí là tại trung học.
Phòng học đều là đại thông trải, 20, 30 người chen một gian.
Tần Nhiên không quá muốn ở, hảo tâm đại tỷ là trấn trên các gia đình, bằng lòng cung cấp dọn một gian phòng ra đưa cho hắn cùng Úc Thiện Hạ ở không lấy tiền, bởi vì đấu âm vật tư giúp chiếu cố rất lớn. Hơn nữa Tần Nhiên không chỉ có tìm đến bằng hữu, còn nguyện ý gia nhập xã hội đội ngũ cứu viện.
Bất kỳ một chút đơn độc sách đi ra, đại tỷ đều đồng ý giúp đỡ.
Tần Nhiên biết được đại tỷ toàn bộ tên, Lưu Quyên. Thế là Tần Nhiên cùng Úc Thiện Hạ liền tại Lưu tỷ nhà ở lại. Lưu tỷ trượng phu đi vào thành phố tặng đồ về không được, nhi tử tại ngoại địa công tác. Hai người ở tạm Lưu tỷ nhi tử gian phòng.
Không lớn, nhưng sạch sẽ gọn gàng, Lưu tỷ chỉnh lý thu thật qua.
Tần Nhiên đem một vài ăn cùng đồ rửa mặt sách tới gian phòng.
Trên trấn đã bị cúp điện, cũng may Tần Nhiên mua đèn tin, còn có một cái dạng đơn giản di động nguồn điện tiểu hạng, ngươi chờ trong phòng, ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem có thể hay không giúp điểm bận dữ.
Chờ ta trở lại.
Ta cũng đi.
Không có chuyện gì, ngươi liền chờ gian phòng tốt, ta không biết lái xe đi.
Sư phụ, mang ta lên a, ta cũng có thể giúp điểm bận dữ.
Sư đồ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim.
Đoán chừng rất khổ rất mệt mỏi.
Ta không sợ.
Đi, vậy ngươi đổi bộ quần áo.
Chờ một chút mặc vào nước dày.
Tốt đát.
Dứt lời, Úc Thiện Hạ liền chuẩn bị cởi xuống trên người nát váy hoa.
Tần Nhiên mau chóng rời đi gian phòng, cũng kéo cửa lên.
Thật không coi hắn là người ngoài A5.
Hơn 10 phút sau, Tần Nhiên mang theo thay đổi trang bị mới chuẩn bị Úc Thiện Hạ đi vào trên trấn quảng trường.
Lại tới một chiếc xe tải, Lưu tỷ liền ở một bên phụ trách đăng ký kiểm kê.
Tần Nhiên đến gần nói rằng, "Lưu tỷ, ta hỗ trợ dỡ hàng a.
Các ngươi trước nghỉ một lát tốt."
Một cái đại thúc cười nói, "Các ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, vẫn là giúp làm cái khác, loại này việc tốn sức làm không đến."
Tần Nhiên biết đại thúc chỉ là trêu chọc, cũng không có trào phúng ý tứ.
Dứt khoát hai chân phát lực, nhẹ nhõm nhảy một cái, nhảy lên xe.
Một tay cắp cầm lên hai cái vật tư bao, đại thúc kinh ngạc mà nhìn xem Tần Nhiên, ta nhìn lầm, tiểu hỏa tử khí lực thật lớn.
Dỡ hàng quả thật là việc tốn sức, không chỉ cần phải khí lực, còn muốn sức chịu đựng tốt, hiểu được phát lực, bất nhiên rất dễ dàng thụ thương.
Tần Nhiên nhường Úc Thiện Hạ hỗ trợ đi chép. Cái sau khiêng bao khẳng định không được, nhưng làm điểm đủ khả năng chuyện không có vấn đề. Có Tần Nhiên gia nhập, dỡ hàng hiệu suất cao rất nhiều, đám người đối Tần Nhiên lau mắt mà nhìn. Nếu không phải gương mặt kia quá xuất khí, khí chất lại tốt, tất cả mọi người hoài nghi Tần Nhiên có phải hay không khiêng lâu, chuyên môn dỡ hàng đối với nắm giữ vượt qua thường nhân tố chất thân thể Tần Nhiên lại nói, gỡ một xe hàng, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Gỡ hàng tốt, hắn lại hỗ trợ trang bao cát. Năm cây số ngoài có một cái thôn đê đập xuất hiện lỗ hổng, đã có quan binh đã chạy tới, nhưng cần rất nhiều cọc gỗ cùng ống thép. Trên trấn một nhà làm giàn giáo chủ cửa hàng động quên ra ống thép. Quan binh đem ống thép cắm vào bùn đất chỗ sâu sau, lại dùng dây kém chói chặt, cuối cùng đem nguyên một đám bao cát điền vào đi. Nhưng gặp tai họa địa phương nhiều lắm, các loại giải nguy vật tư khuyết thiếu, bao cát, hòn đá đều thiếu. Cao Trang trấn không có mỏ đá, nhưng có một cái tư doanh nhỏ xa trường. Tần Nhiên chính là tại xa trường hỗ trợ. Một xẻng cất vào bao tải cùng trong bao vải. Mồ hôi cùng nước mưa lăn lộn cùng một chỗ, mơ hồ ánh mắt. Trong bất chi bất giác, trời đã tối rồi. Bởi vì mất điện, chỉ có tạm thời chiếu sáng ánh đèn điều kiện rất kém cỏi, hiệu suất khó tránh khỏi chậm lại. Nhưng bãi đê cái thôn kia còn tại giải nguy bổ sung biến lớn lỗ hổng. Nếu như hoàn toàn bãi đê, đối Cao Trang trấn xuất hành cũng có ảnh hưởng rất lớn. Sắt vách ba cái thôn cũng có thể là trực tiếp bị nuốt hết. Tần Nhiên cái gì đều không muốn, chỉ là tái diễn nhét vào hạt cát. Thằng đến Lưu Tỷ đi tới đem hắn kéo ra Tiểu Tần, đình chỉ, ngừng lại, đi ăn cơm. Đại Vũ còn tại hạ, Lưu Tỷ hô lớn. Tần Nhiên cái này mới dừng lại, lau mặt một cái bên trên nước mưa áo mưa căn bản ngăn không được mưa lớn như vậy, một lúc sau, rất nhanh liền bị thấm ướt. Tần Nhiên quần áo đã sớm ướt, không có trời mưa, cũng biết bị mồ hôi thấm ướt. Lưu Tỷ mang theo Tần Nhiên tới quảng trường đối diện trong phòng. Ngoại trừ vừa đưa tới vật tư, rất nhiều đồ ăn đều là trấn trên cư dân cung cấp. Người được đồ ăn hương khí, Tần Nhiên cảm giác lại sống lại. Liên tục 5, 6 giờ cường độ cao công tác, hắn đều nhanh thành máy móc. Tần Nhiên nhìn quanh một vòng, phát hiện Úc Thiện Hạ đang giúp đỡ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thở dài một hơi. Hắn vào xem lấy làm việc, về sau cũng không biết Úc Thiện Hạ được an bài đi hỗ trợ cái gì. Tần Nhiên tiếp nhận Lưu Tỷ đưa cho bàn ăn, nói một tiếng cảm ơn ai nha, người tay này đều nổi bóng chảy máu. Tần Nhiên túi lầu xuống, mới giật mình hai bàn tay đều lên kén cùng bong bóng. Khó trách vừa mới phát giác được có đau một chút. Tần Nhiên miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, Lưu Tỷ. Hai ngày nữa liền tốt. Ngươi đừng quá liều mạng, chú ý thân thể. Một bên mấy người cũng nhao nhao khuyên nhủ, đúng vậy á tiểu hòa tử, ngươi kiềm chế một chút. Chúng ta cũng đang làm. Tần Nhiên buổi chiều biểu hiện, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đó cũng không phải là giả vờ giả vịt, càng không phải là đánh xì dầu. Nói câu không dễ nghe, Tần Nhiên một người liền đỉnh bọn hắn 5-6 người. Làm việc đến, cũng không muốn sống dường như. Tần Nhiên chính mình lại cảm thấy không có gì, chỉ là cười cười, vùi đầu cơm khô. Vừa mệt vừa đói thời điểm, ăn cơm là thơm nhất. Lưu Tỷ cố ý cho Tần Nhiên đánh hai khối thịt heo. Tần Nhiên ăn đến say sưa ngon lành, rất nhanh liền đã ăn xong. Hắn vốn định lại trở về trang bao cát, quả thực là bị Lưu Tỷ lưu lại nhiều nghỉ ngơi một hồi lại đi. Cách đó không xa Úc Thiện Hạ cũng rất mệt mỏi, nhưng thấy cảnh này, trong nội tâm nàng đã vui vẻ, lại cảm động, còn có chút thất lạc, tức giận chính mình có thể làm chuyện quá ít. Chương 501. Đêm khuya tối thui, im ắng ấm áp. Chương 501. Đêm khuya tối thui, im ắng ấm áp. Tần Nhiên còn không có Trần Hiểu Minh tin tức, chỉ có thể tiếp tục chờ. Mấy cây số bên ngoài thôn xuất hiện bãi đê tình huống, giúp đã hơn nửa ngày bận điệu. Gỡ vật tư, hủy đi ống thép, lớp bao cát Úc Thiện Hạ cũng không có nhàn rỗi, đi theo hảo tâm Lưu Đại Tỷ, làm chút đơn giản công tác. Bất quá một ngày bận bịu xuống tới, cũng là mệt mỏi không nhẹ. Làm việc nào có không mệt, huống chi còn một mực hạ đại vũ. Nhưng mệt mỏi về mệt mỏi, có thể cùng sư phụ cùng một chỗ làm việc tốt, Úc Thiện Hạ rất vui vẻ. Mỗi khi thu hoạch được người khác chân thành cảm tạ lúc, chính nàng cũng rất cảm động. Úc Thiện Hạ trước kia cũng giúp không ít bằng hữu bận bịu, nhưng cũng không có thu hoạch được tương tự cảm tạ. Nàng có thể cảm nhận được chính mình nỗ lực là đáng giá. Hơn nữa người đều rất tốt, có khi nàng tay chân vụ về, nhất thời không hiểu rõ, những người khác cũng biết kiên nhẫn dạy nàng. Trong bất chi bất giác, Úc Thiện Hạ trưởng thành không ít. Trong lòng có một hạt giống nảy sinh. Bận điệu tốt trong tay sống, Úc Thiện Hạ chạy chậm tới Tần Nhiên bên người, vui vẻ hô, sư phụ. Tần Nhiên mỉm cười, đưa tay muốn sờ Úc Thiện Hạ đầu, lại để xuống có mệt hay không. Có chút. Không còn sớm, đợi lát nữa ngươi đi về nghỉ tốt. Sư phụ đâu? Ta tiếp qua sẽ, bên kia còn cần bao cát. Úc Thiện Hạ lưu ý tới Tần Nhiên trên bàn tay bong bóng, hai tay nâng sư phụ, tay ngươi thụ thương, đều chảy máu. Không phải máu, chính là bong bóng phá hết. Rất đau a, ta đi lấy thuốc. Không cần, trễ giờ ta trở về tự mình xử lý một chút là được rồi. Kia ta giúp ngươi thổi một chút. Úc Thiện Hạ cẩn thận từng ly từng tí thổi hơi. Một bên mấy người cười ha hả nhìn xem một màn này. Bọn hắn đã công nhận hai người, không chỉ có chủ động lấy ra không ít đồ ăn, còn ra sức hỗ trợ, làm rất nhiều chuyện. Nhất là Tần Nhiên, một người làm mấy người sống ưu tú như vậy người trẻ tuổi, không thấy nhiều. Hai vóc người lại đang đối, mọi người thấy liền yêu thích. Tần Nhiên lòng bàn tay ngứa một chút, trong lòng có dòng nước ấm tốt, sư phụ đã hết đau. Người trở về đi. Ta cùng sư phụ cùng một chỗ. Bên trên Lý Đại Thúc nói rằng, Tiểu Tần, ngươi cũng trở về đi. Còn lại giao cho chúng ta. Tần Nhiên lắc đầu, không có chuyện gì, lỗ hổng còn không có ngăn chặn, ban đêm nhiều trang trí bao cát, có thể cần dùng đến. Lý Đại Thúc cũng không còn khuyên nhiều, chống nạnh đứng người lên, ngươi lại nghỉ ngơi sẽ. Ta trước đi qua. Lãnh ngoại mấy người cũng nhao nhao đứng dậy, đội mưa đi hướng xa trường. Tối nay còn có bận rộn. Tần Nhiên cũng nghĩ đi, nhưng Úc Thiện Hạ còn muốn đi theo Tiểu Hạ, nghe sư phụ. Ngoan. Vậy ta tại bực này sư phụ trở về. Ngươi về trước đi, sáng mai ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Tần Nhiên tại Úc Thiện Hạ bên thai nói nhỏ vài câu, cái sau gật gật đầu, ta tốt đồ đệ, có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Có thể. Thật tuyệt. Mau trở về đi thôi. Úc Thiện Hạ đột nhiên ôm lấy Tần Nhiên, sư phụ, chính ngươi chú ý an toàn. Ta chờ ngươi trở lại. Tần Nhiên nhu giọng nói, "Tốt, đi thôi." Ban đêm không có nước nóng, liền dùng nước lạnh xoa thân thể một cái, đừng bị cảm.
"Biết, ta đi rồi, sư phụ."
"Đường trưởng, chậm một chút." Tần Nhiên căn dặn một tiếng sau, liền hướng xa trường phương hướng đi đến. "Không có điện, vậy thì khêu đèn đánh đêm." Trang Bao Cát đem bao cát lắp đặt xe tải, phá mất bong bóng chảy ra trắng bệnh huyết thủy, nhưng Tần Nhiên cũng không hề để ý Đại Vũ bên trong, công việc lu đủ lên, cảm giác đau biến rất nhỏ. Một mực bận rộn tới trong đêm hơn 2 giờ, Tần Nhiên mới dừng lại để đập lỗ hổng ngăn chặn. Lý Đại Thúc vỗ vỗ Tần Nhiên bả vai, "Vất vả, nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt."
"Ân, thúc ngươi cũng là."
Tần Nhiên cái xẻng sắt thả ở dưới mái hiên, chậm rãi từng bước địa đi trở về. Lúc này đã là đêm khuya, lại mất điện, nhưng không ít phòng vẫn sáng đèn. Nghĩ đến rất nhiều người đều ngủ không ngon. Hồng Hai đã tràn lan tới mấy cây số bên ngoài thôn trang. Mưa lớn như thế, lại 2 ngày nữa, nói không chừng cao trang trấn cũng phải bị bao phủ. Có ít người thân thích mất tích, một mực liên lạc không được, căn bản ngủ không được. Tần Nhiên đi gần 20 phút mới đến Lưu Đại tỷ nhà. Cửa không khóa lao, lưu lại một đường nhỏ. Tần Nhiên cởi xuống áo mưa, run lên phía trên nước mưa, treo ở trên bậc thang. Khách nằm loáng thoáng đèn sáng. Tần Nhiên trước cởi xuống lớp đống giày đi mưa, đi chân trần đi tiến gian phòng ốc thiện hạ nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, trong tay nắm chặt một cái đèn tin nhỏ ống, giống như là tùy thời chuẩn bị xuất phát đi tìm người. Tần Nhiên cầm lên một thân đổi tắm giặt quần áo, đi phòng vệ sinh vọt vào tắm. Làm việc lúc không có thế nào cảm giác đau bàn tay, giờ phút này chuyển đến toàn thân đau đớn. Tần Nhiên nhíu mày, chịu đựng khó chịu, nhanh chóng tắm rửa một cái. Bộ bao tay làm việc lời nói, hẳn là sẽ tốt một chút. Tần Nhiên về đến phòng, đem Úc Thiện Hạ ôm đến trên giường, sau đó chuẩn bị ở trên ghế salon chấp nhận một đêm sư phụ, ngươi trở về rồi.
Ân, ngủ tiếp a.
Ngươi đi đâu?
Ta ngủ phòng khách.
Sư phụ, ngươi ngủ cái này tốt. Úc Thiện Hạ xê dịch thân thể, nhường ra hơn phân nửa không gian không có việc gì, tiếp qua sẽ liền trời đã sáng. Úc Thiện Hạ ngồi dậy, kéo lấy Tần Nhiên nằm xuống, sư phụ ngươi hôm nay mệt mỏi một ngày, cần nghỉ ngơi thật tốt. Tần Nhiên có chút mệt, không tiểu cách nữa, cùng áo nằm xuống Úc Thiện Hạ lại bu lại, giơ lên Tần Nhiên bàn tay thổi thổi, sư phụ, tay ngươi tổn thương còn không có xử lý.
Đã hết đau.
Gạt ngươi. Úc Thiện Hạ đứng dậy tìm thuốc, ta giúp ngươi buộc băng vải, buổi chiều vừa học.
Thật không có sự tình, một chút bong bóng, ta dán băng dán cá nhân tốt.
Kia ta giúp ngươi dán. Úc Thiện Hạ theo hộp cấp cứu bên trong lật ra cồn đỏ cùng băng dán cá nhân. Tần Nhiên kinh ngạc nói, ngươi trường nào thì dọn tới?
Trở về thời điểm a, sư phụ ngươi không phải nói trở về xử lý vết thương sao?
Ta liền theo trong xe lấy ra. Mở tối gian phòng bên trong, chỉ có đèn tin cầm tay một chùm sáng đánh vào Tần Nhiên trên thân, phản xạ tại Úc Thiện Hạ trên mặt. Úc Thiện Hạ cẩn thận từng ly từng tí hỗ trợ xử lý vết thương. Một bên xoa cồn đỏ, một bên nhẹ nhàng thổi khí hô hô thổi một chút liền đã hết đau.
Sư phụ ngươi kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền tốt.
Tần Nhiên nhịn không được cười lên, nhưng nhìn xem Úc Thiện Hạ đau lòng, ánh mắt chuyên chú, tâm bị xúc động. Gián tốt băng gián cá nhân, Úc Thiện Hạ ngẩng đầu lên, "Tốt, sư phụ." Bốn mắt nhìn nhau, Úc Thiện Hạ yên lặng nhìn xem Tần Nhiên, ánh mắt sư phụ ta thích ngươi. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện thổ lộ, Tần Nhiên giật mình. Sau đó miệng của hắn bị mềm mại môi bao trùm. Tần Nhiên trừng to mắt, không nghĩ tới Úc Thiện Hạ lại đột nhiên đích thân lên đến. Hắn bị thuận thế ép ngã xuống giường. Vụ về Úc Thiện Hạ thân thể căng cứng, ngậm chặt miệng môi. Tại cái này trong đêm đen, nụ hôn đầu của nàng cho Tần Nhiên. Chương 502. Đột nhiên xuất hiện tỏ tình. Chương 502. Đột nhiên xuất hiện tỏ tình. Tần Nhiên ôm Úc Thiện Hạ chuyển 180 độ. Hai rời môi rời tiểu hạ, sư phụ có người thích. Úc Thiện Hạ nhếch miệng, mở mắt, sư nương nói ta có thể ưa thích sư phụ. Tần Nhiên khiếp sợ nhìn xem Úc Thiện Hạ, ngươi nói cái gì?
Sư nương nói, chỉ cần ta là chân tâm ưa thích sư phụ.
Tần Nhiên trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa tin tức này. Chẳng lẽ Úc Thiện Hạ là Tô Thanh Mặc thụ ý tới?
Làm sao có thể?
Tần Nhiên cần một quãng thời gian làm rõ, còn muốn hỏi một câu Tô Thanh Mặc. Nhận biết lâu như vậy, Úc Thiện Hạ không có nói láo, ít ra không có từng nói với hắn nói láo. Có lẽ là Úc Thiện Hạ hiểu lầm Tô Thanh Mặc ý tứ. Hơn nữa lui 10 ngàn bước nói, Úc Cửu Hoa vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng qua. Tần Nhiên đứng người lên, "Tiểu Hạ, ngươi,
ta thích sư phụ, thật ưa thích.
Là ái tình cái chủng loại kia ưa thích, siêu cấp vô địch ưa thích." Tần Nhiên kinh ngạc mà nhìn xem Úc Thiện Hạ ý tứ này đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Có thể lúc trước hắn đều không có phát giác được, hôm trước Úc Thiện Hạ nhất định phải theo tới, hắn mới mơ hồ phát giác trong đó tình cảm biến hóa vi diệu. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là có cần phải nói rõ ràng, không muốn tạo thành hiểu lầm. "Tiểu Hạ, ta cùng Tô tổng sẽ không tách ra, về sau sẽ một mực tại cùng một chỗ. Ngươi đáng ra tốt."
Dứt lời, Tần Nhiên rời đi phòng ngủ. Nằm ở trên ghế salon, Úc Thiện Hạ lâm vào trầm mặc. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng đây là nàng lần thứ nhất thích một người, phát ra từ nội tâm ưa thích. Nàng cùng Chu Di tán gẫu qua, cái sau nhường nàng xác định nội tâm của mình. Trong biển người mênh mông, gặp phải một cái chính mình chân chính ưa thích người tỷ lệ là rất nhỏ, bỏ qua sẽ rất khó gặp lại. Nếu như vô tình gặp hắn, phải bắt được Úc Thiện Hạ trước đó không có hướng phương diện kia muốn, chẳng qua là cảm thấy cùng Tần Nhiên cùng một chỗ rất vui vẻ, ở chung lên rất dễ chịu. Vừa đi làm, cùng một chỗ thông quan trò chơi, nàng đem trong nhà bữa sáng mang đến. Tần Nhiên đều sẽ ăn xong. Cái sau cũng biết cho nàng mang một chút trong nhà không có bữa sáng, tỉ như tê dại cầu, dầu tảng loại hình. Một chút nói là nhiệt độ cao lượng, không thế nào khỏe mạnh đồ ăn, nàng cảm thấy rất ăn ngon. Lãnh ngoại Tần Nhiên khai phát mới trò chơi, đều sẽ trước cho nàng chơi. Nàng còn nghĩ qua tìm bạn trai tìm Tần Nhiên dạng này, bất quá vậy sẽ chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cũng không cảm thấy nhất định phải tìm bạn trai. Còn làm việc bên trên nàng có cái gì làm không tốt, Tần Nhiên xưa nay sẽ không nói nàng, cũng sẽ không có một tơ một hào không kiên nhẫn. Sẽ còn tỉ mỉ dạy nàng, một lần không hiểu liền sẽ dạy một lần, rất có kiên nhẫn. Lại về sau, Tần Nhiên đi trong nhà nàng làm khách. Thái độ đối với nàng vẫn là giống như trước kia.
hơn nữa sẽ chăm chú đối nàng những cái kia không biết nói chuyện bằng hữu chào hỏi. Muốn hỏi nàng chừng nào thì bắt đầu ưa thích Tần Nhiên, nói chung chính là Tần Nhiên chăm chú nghe nàng nhất nhất giới thiệu trong phòng con rối, sau đó cười chào hỏi. Có thể theo nàng cùng một chỗ ngây thơ, chia sẻ khoái hoạt. Tần Nhiên chính là bắt đầu từ lúc đó đi vào thế giới của nàng. Cho nên nàng về sau lại nhiều lần mời Tần Nhiên về đến trong nhà làm khách. Chỉ là vậy sẽ nàng cũng không có phát hiện phần này ưa thích tên thật gọi là ái tình. Thằng đến cùng Chu Di tán gẫu qua về sau, nàng mới hiểu được. Nàng vụng trộm theo tới, Tần Nhiên không có thật giận nàng. Trên đường đi còn vô cùng chiếu cố nàng, rất chi kỷ. Trong đêm sẽ đánh, sẽ theo nàng đi ngủ, nhưng không có làm chuyện quá đáng. Ngược lại là chính nàng không chế không nổi, vượt qua sư đồ đầu kia giới tuyến. Khó trách Chu Di trước kia nói làm sư đồ phải suy nghĩ cho kỹ. Hôm nay nhìn thấy Tần Nhiên giúp tạm thời điểm an trí người, nội tâm của nàng càng phát ra xác định Tần Nhiên là Chu Di trong miệng cái kia có thể phó thác người, người mình thích. Cho dù là sư đồ, cũng có thể nói yêu thương. Chỉ là nàng đã có sư nương đây là vấn đề lớn nhất. Úc Thiển Hạ nằm ở trên giường, tử tế suy nghĩ vấn đề này. Nhưng nàng muốn không tốt ý nghĩ của nàng rất đơn giản, liền muốn cùng sư phụ cùng một chỗ. Khác đều không phải trọng yếu như thế. Nhưng tại có sư nương dưới tình huống, nên làm cái gì bây giờ? Úc Thiển Hạ chính mình nghĩ mãi mà không rõ, quyết định Minh Thiên hỏi một chút Chu Di. Thuận tiện cùng Chu Di chia sẻ buổi tối hôm nay chuyện đã xảy ra. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đều không muốn gây mất cùng Tần Nhiên quan hệ trong đó. Một ngày vi sư trung thân vi sư. Bất quá nàng cũng không muốn sư phụ không vui. Về phần sư nương cho phép nàng ưa thích sư phụ, chuyện này là thật Úc Thiển Hạ không có nói láo đoạn thời gian trước, Tần Nhiên không tại công tư, trợ lý sống đều đổi thành Úc Thiển Hạ xử lý. Dần dần, Úc Thiển Hạ cùng Tô Thanh Mặc tiếp xúc nhiều lần, cũng liền chậm rãi quen thuộc lên Úc Thiển Hạ phát hiện Tô Thanh Mặc không hề giống mặt ngoài như thế băng lãnh. Thực sự tiếp xúc sau, liền có thể cảm nhận được nội tâm ấm áp. Tần Nhiên cũng không biết quan hệ của hai người rút ngắn rất nhiều. Trước kia Úc Thiển Hạ thuộc về người trong suốt, tại công tư tồn tại cảm rất thấp. Nhưng nàng hiện tại thay thế Tần Nhiên, thành Tô Thanh Mặc trợ lý. Có khi sẽ còn bồi Tô Thanh Mặc đi công tác. Gia thượng có cộng đồng chủ đề, Tần Nhiên nói chuyện càng ngày càng nhiều. Có một ngày Tô Thanh Mặc hỏi Úc Thiển Hạ có phải hay không ưa thích Tần Nhiên, đáp án tự nhiên là ưa thích. Úc Thiển Hạ vậy sẽ còn không biết quan hệ của hai người. Nhưng thật biết, đại khái cũng biết nói ưa thích. Bởi vì nàng là thật ưa thích, đơn thuần ưa thích. Sắp sửa trước, Úc Thiển Hạ sờ lên bờ môi. Vừa mới chính mình đần quá, cũng sẽ không hôn môi. Bất quá sư phụ giống như sợ choáng váng. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Úc Thiển Hạ si ngốc nở nụ cười. Nàng tế bào não tương đối lớn nhất, rất nhiều phiền lòng sự tình sẽ tự động lướt qua. Nam một hồi, ngủ không được Úc Thiển Hạ đem Tần Nhiên kéo trở về phòng sư phụ, ta không thân ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, mệt mỏi một ngày, trên ghế salon ngủ không ngon. Minh Thiên ta sẽ giúp ngươi đi nghe ngóng tin tức. Tần Nhiên khinh thán một tiếng, đi ngủ sớm một chút ta. Ân. Mấy phút sau, Úc Thiển Hạ nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ngươi có thể hay không giống như hôm qua, mượn một cái tay cho ta nha. Ta không sẽ đụng phải ngươi thương miệng. Thấy Tần Nhiên không nói chuyện, Úc Thiển Hạ chậm rãi ôm một cái cánh tay, hơi nết khỏe môi lên sư phụ, ngủ ngon. 10 phút không đến, Tần Nhiên liền nghe Úc Thiển Hạ đều tiếng hít thở. Hôm nay đoán chừng là mệt đến. Từ nhỏ cầm y ngọc thực Úc Thiển Hạ đoán chừng không có giống hôm nay khổ cực như vậy qua. Bước lên đại vũ làm một ngày công việc, nửa đêm mới kết thúc ánh mắt thích đứng hắc ám sau, Tần Nhiên có thể mơ hồ thấy rõ Úc Thiển Hạ mặt. Tâm tình của hắn lúc này có chút phức tạp đối với Úc Thiển Hạ có thể liều lĩnh, cùng hắn đến thai khu cử động, hắn rất cảm động. Trên mạng đưa tin liền đủ đáng sợ người. Hai khu tình huống thực tế so đưa tin nghiêm trọng hơn. Tựa như Bạch Thiên gặp phải ngọn núi lất lở, chậm một chút nữa liền phải cháy mất. Nhưng Úc Thiển Hạ trong lòng sợ hãi, lại cố nén không có biểu hiện ra ngoài, một đường bồi tiếp hắn đi vào tạm thời điểm an trí. Tần Nhiên đáy lòng mềm mại kia dây cũng bị xúc động. Không có cái nào nam sinh sẽ không thích ngốc manh đáng yêu Úc Thiển Hạ. Xuất thân gia đình phú quý, nhưng một chút công chúa bệnh đều không có. Hào phóng, thiện lương, luôn có thể cho người ta rất cao cảm xúc giá trị. Nam sinh đều ưa thích cái này một cái. Tần Nhiên thích không? Đáp án là ưa thích. Chỉ bất quá hắn trước đó càng nhiều là đem Úc Thiển Hạ xem như muội muội, bởi vì hắn đã có nữ nhân. Lần thứ nhất đi Úc Thiển Hạ trong nhà thời điểm, cũng đã nói chính mình có bạn gái. Chính là cho thấy thái độ, miễn cho Úc Cửu Hoa cùng Chu Chân suy nghĩ nhiều. Về sau thuận theo tự nhiên, phát triển được rất không tệ. Huynh muội không đủ, bằng hữu có thừa. Có thể đột nhiên ở giữa, toàn cũng thay đổi. Tần Nhiên không muốn thương tổn Úc Thiển Hạ tâm, nhưng loại sự tình này nhất định phải nói rõ. Nhưng kẻ sau tỉnh tỉnh mê mê, giống như minh bạch, lại hình như không có minh bạch. Vừa mới giống như là người không việc gì như thế, lại lôi kéo hắn vào nhà đi ngủ. Hơn nữa cứ như vậy an tâm địa ngủ thiết đi. Tần Nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đây là quá mức tín nhiệm chính mình, vẫn là tâm quá lớn. Tần Nhiên giúp Úc Thiển Hạ dịch tốt chăn mền, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mưa còn tại hạ, Minh Thiên tấn tình khẳng định nghiêm trọng hơn, cũng không biết có thể hay không đi An Dương huyện tạm thời điểm an trí. Hy vọng Minh Thiên lưu đại tỷ có thể mang đến tin tức tốt. Hôm nay là Trần Hiểu Minh mất liên lạc ngày thứ 3 đến bây giờ, Tần Nhiên cũng không biết Trần Hiểu Minh đến cùng chuyện gì xảy ra. Kéo thêm một ngày, chuyện liền sẽ hướng phía không tốt phương hướng phát triển thêm một phần. Tần Nhiên rất nghĩ thông xe đi tìm Trần Hiểu Minh, vừa vặn rất tốt mấy đầu đường đều bị chìm. Trừ phi có thể lấy được cano. Tần Nhiên dự định làm hai tay chuẩn bị. Lưu đại tỷ như có thể nghe ngóng tới Trần Hiểu Minh tin tức, kia không còn gì tốt hơn. Xác định Trần Hiểu Minh an toàn, hắn cũng liền an tâm. Nhưng nếu là liên lạc không được, hoặc là tìm không đến, vậy hắn liền nghĩ biện pháp lấy tới cano, chính mình đi. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Dùng nhiều một chút tiền, tổng có thể lấy được. Bất quá hắn sẽ không mang lên Úc Thiển Hạ, chỉ có thể độc thân tiến về. Lúc ống tiến đến lúc, cano cũng vô dụng. Cao Trang Trấn trước mắt mà nói rất an toàn. Bãi đê thôn Trang đã ngăn chặn lỗ hổng, Cao Trang Trấn rút lui đường cũng không có bị hoàn toàn bao phủ. Ngồi lên xe tải lớn liền có thể rút lui. Tần Nhiên nhìn qua dự báo thời tiết, lại có 2 ngày, mưa to liền kết thúc. Chỉ cần chờ nguy cấp nhất tấn tình đi qua, Hồng Thủy liền có thể chậm rãi thối lui Úc Thiện Hạ chờ tại Cao Trang trấn chờ đợi liền có thể, không cần thiết cùng hắn mạo hiểm. Bất quá Tần Nhiên biết, nếu là Úc Thiện Hạ biết mình đi An Dương huyện, khẳng định ngồi không yên, tỷ lệ lớn muốn hô lấy cùng đi. Còn phải trước thuyết phục Úc Thiện Hạ quay quay lưu tại Cao Trang trấn mới được. Tần Nhiên không khỏi thở dài. Tại thiên thai trước mặt, lực lượng cá nhân thực sự quá nhỏ bé. Dù là hắn tố chất thân thể viễn siêu thường nhân cũng không được. Tần Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại. Minh Thiên nói không chừng còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh, dưỡng tốt tinh thần lại nói, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, bất kể như thế nào, thân thể cũng không thể sụp đổ mất. Tần Nhiên rất nhanh ngủ thiếp đi. Làm một ngày việc tốn thể lực, hắn cũng mệt mỏi. Mưa bên ngoài âm thanh thành tốt nhất trợ ngủ thần khí năm. Sáng sớm, Tần Nhiên nghe thấy phòng khách có động tĩnh, hẳn là Lưu tỷ ra cửa. Phía ngoài tiên mông mông lượng, mưa nhỏ lại, đoán chừng vẫn chưa tới 6 điểm. Tần Nhiên muốn nhìn trước mắt ở giữa, lại phát hiện Úc Thiện Hạ nuốt ở trong ngực của hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Úc Thiện Hạ đầu bông xuống. Nhưng mơ mơ màng màng Úc Thiện Hạ ngược lại ôm chặt hơn nữa. Tần Nhiên phát hiện Úc Thiện Hạ lông mi thật dài rất nhỏ rung động, thì ra đã tỉnh rồi. Úc Thiện Hạ ánh mắt lặng lẽ mở ra một đường nhỏ, có chút thẹn thùng, nhưng vẫn cũ ôm không có buông tay sư phụ, ngươi tối hôm qua muộn như vậy ngủ, lại ngủ một hồi a. Tần Nhiên mắt nhìn thời gian, mới 5 điểm ra mặt tốt, ngươi cũng lại ngủ một chút. Ân. Úc Thiện Hạ vui vẻ gật đầu, lại đi Tần Nhiên trong ngực chui chui. Sáng sớm tỉnh lại, Minh Minh là dễ dàng nhất ngủ mất thời gian. Có thể hai người cũng bị mất buồn ngủ. Tần Nhiên có thể cảm nhận được trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhiệt độ không ngừng lên cao. Tử tế xem xét, Úc Thiện Hạ khuôn mặt đã đỏ đấu. Một ngày kê sách ở chỗ thần. Buổi sáng cũng là người trẻ tuổi tinh lực nhất thời điểm thịnh vượng. Tần Nhiên cảm thụ được Úc Thiện Hạ mềm mại, bóng loáng thân thể bản năng lên phản ứng. Lần này tốt, hoàn toàn không buồn ngủ. Tần Nhiên không thể không phủ chính Úc Thiện Hạ, "Tiểu Hạ, ngươi lại ngủ một chút, ta đi nhà vệ sinh. Sư phụ ngươi đừng vụng trộm chạy đi làm việc." "Sẽ không. Đợi lát nữa ăn một chút gì lại ra ngoài." Chờ Tần Nhiên rời phòng, Úc Thiện Hạ đem chăn mền che kín nóng lên mặt. Vừa mới chân của nàng giống như đặt ở thiêu hỏa côn bên cạnh. Ngu nhất chính là nàng khởi sơ không có kịp phản ứng là cái gì, còn cần chân cọ sát. Về sau nàng rốt cuộc hiểu rõ, thân thể cùng đun sôi tôm bự dường như Úc Thiện Hạ học qua sinh lý tri thức, nhưng giới hạn trong sách vở, còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới sơ trung thời kỳ. Trên thực tế nàng đối phương diện này kiến thức trống rỗng, không có khái niệm gì. Bất quá vừa rồi nàng có mơ hồ khái niệm đêm qua có chút lạnh, Úc Thiện Hạ trong giấc ngộng. Trong ngộng nàng tại rét lạnh ở bước giữa núi rừng, lại hắc lại lạnh, vẫn còn mưa. Về sau trong tay nàng không hiểu nhiều một cây bó đuốc, còn tìm tới một cái ấm áp sơn động. Cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc này vừa tỉnh không lâu, Úc Thiện Hạ còn có thể nhớ kỹ trong ngộng phần lớn cảnh tượng. Nàng đột nhiên ý thức được trong ngộng bó đuốc, ấm áp sơn động, có lẽ đều là trong hiện thực cụ tượng hóa vật phẩm. Nghĩ đến đây, mặt của nàng càng nóng. Cũng may này sẽ Tần Nhiên không tại, bất nhiên nàng thật muốn mắc cỡ chết người ta rồi năm. Tần Nhiên lúc này cũng không chịu nổi. Là nam sinh đều hiểu, buổi sáng nghẹn nước tiểu, lại đặc biệt trướng thời điểm, đi nhà xí rất không thoải mái. Thậm chí không cách nào nhắm ngay buồn cầu. Tần Nhiên đành phải trước tẩy tắm nước lạnh, cũng may trên trấn chỉ mất điện, không ngừng nước. Trên tay bong bóng hôm qua mài hỏng về sau, đã kết vậy. Tần Nhiên hư nắm tay đầu, chỉ có chút đâm nhói, ảnh hưởng không lớn. Mài ra kén về sau, liền không dễ dàng mài chảy ra. Tần Nhiên tắm xong, bình phục thật sớm bên trên hỏa khí, về đến phòng. Thấy Úc Thiện Hạ cả người co lại trong chăn, hắn coi là lại ngủ thiếp đi. Thế là hắn rón rén cầm một ít thức ăn, đi đến phòng khách. Theo ban công nhìn ra ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy xa xa quảng trường. Lúc này trên quảng trường đã có không ít mặc phản quang sau lưng người đi lại. Cư dân cùng chuyển di tới gặp tai họa quần chúng phần lớn còn đang trong giấc mộng. Nghĩ đến tối hôm qua đều không chút ngủ ngon, lo lắng Hồng Thủy lần nữa đột kích. Tần Nhiên ăn vào một nửa, Úc Thiện Hạ đi ra, sư phụ, ngươi không ngủ sao? Không ngủ. Không khốn, sau đó ta đi lội quảng trường, ngươi lại ngủ một chút tốt. Ta cũng không khốn. Khóe mắt đều đi ra, còn nói không khốn. A, thật sao? Úc Thiện Hạ chạy đến phòng vệ sinh soi gương, sư phụ, ngươi gạt người. Không buồn ngủ lời nói liền rửa mặt một chút, đến ăn điểm tâm a vừa mua bàn chải đánh răng đặt ở đài bù lên, không có hủy đi cái kia. Tốt đát. Úc Thiện Hạ dùng ra gân đóng tốt tóc, bên cạnh đánh răng, bên cạnh nhìn lén phòng khách Tần Nhiên. Cảm giác này tựa như là tiểu phu thê buổi sáng sau khi tỉnh lại thường ngày sư phụ. Ân. Kỳ hỉ. Tần Nhiên nghi hoặc mà nhìn xem Úc Thiện Hạ, thế nào? Cười cái gì? Không có gì. Úc Thiện Hạ mơ hồ không do nói, khoe miệng dạng lấy một vệt ngây thơ nụ cười. Tần Nhiên lắc đầu, tiếp tục ăn bánh mì. Úc Thiện Hạ rửa mặt xong, lập tức ngồi Tần Nhiên đối diện, sư phụ, ta có chút thích nơi này. Chương 503. Tin tức tốt, đi đường thủy. Chương 503. Tin tức tốt, đi đường thủy, sư phụ, ta có chút thích nơi này. Tần Nhiên đang uống vào sữa bò, đột nhiên nghe được Úc Thiện Hạ toát ra một câu như vậy. Hắn không khỏi nghi hoặc mà nhìn xem Úc Thiện Hạ, hoài nghi cái sau có phải hay không chưa tỉnh ngủ, vẫn là nói ngủ ngộng. Cao Trang trấn chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu trấn. Giao thông không tiện, cảnh sát đồng dạng. Hiện tại phụ cận đều bị chìm, hồng thủy tràn lan. Loại tình huống này, Úc Thiện Hạ vậy mà nói thích nơi này. Tần Nhiên dùng mu bàn tay thử một chút Úc Thiện Hạ cái chán, lạnh lạnh, cũng không bỏng, không có phát sốt. Úc Thiện Hạ lộ ra một ngụm chỉnh tề răng, sư phụ, ta nói thật. Vậy ngươi ưa thích cái này cái gì? Ân, Lưu tỷ người rất tốt, những người khác cũng rất tốt. Còn có cái gì? Còn có sư phụ ngươi cũng tại, liền cái gì cũng tốt. Tần Nhiên tay dừng lại, cô gái nhỏ này giống như trong vòng một đêm khai thiếu. Liên lời tâm tình đều sẽ nói. Bất quá đây đại khái là Úc Thiện Hạ trong lòng nói. Tần Nhiên đem sữa chua đặt ở Úc Thiện Hạ trước mặt, an điểm tâm à, chờ chúng ta một chút cùng đi quảng trường bên kia đi dạo. Sư phụ, ngươi thật tốt nhớ kỹ ta thích uống sữa chua.
đây là ưu chua sữa, không phải ngươi theo trong nhà mang tới loại kia sữa chua. Sư phụ cho, ta đều thích uống.
Gặp, đồ đệ giống như biến thành yêu đương não. Tần Nhiên không có nói thêm nữa, yên lặng uống hết còn lại sữa bò, đứng dậy trở về phòng thu thập Úc Thiện Hạ giống con theo đuôi dường như, một tay cầm bánh mì nướng, một tay bưng sữa chua, dựa vào cửa vừa nhìn Tần Nhiên sư phụ. Thì thế nào? Ngươi sở trường điện làm gì nha, trời đều đã sáng. Trước cất kỹ. Sư phụ ngươi sẽ không bỏ lại ta, một người đi An Dương a. Tần Nhiên căng thẳng trong lòng, thầm nghĩ Úc Thiện Hạ thế nào một hồi đần một hồi thông minh. Bất quá hắn trên miệng vẫn là nói, sẽ không. Ngược lại sư phụ ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào. Tranh thủ thời gian ăn xong ra cửa. Ta muốn tẩy xong quần áo lại đi. Ta đến tẩy. Không được, sư phụ trên tay ngươi bong bóng đều phá. Không thể thấm nước. Ta sẽ giặt quần áo, Chu Di dạy qua ta. Tần Nhiên mở ra bàn tay, đã tốt. Không sao. Sư phụ, ngươi liền để ta giúp ngươi làm chút chuyện a, bất nhiên lộ ra ta rất vô dụng. Tần Nhiên sững sờ, đứng dậy đi đến Úc Thiện Hạ trước mặt, chân thành nói, ngươi giúp đỡ rất nhiều, không cần nghĩ như vậy chính mình, biết sao? Ân. Úc Thiện Hạ nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Sư phụ đều nói như vậy, vậy mình khẳng định là hữu dụng. Úc Thiện Hạ nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Sư phụ, ta ăn xong. Đem giày đi mưa thay đổi. Bên trong. Tần Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thận học nhiều, khẩu âm biến không quay về. Ta sẽ không rồi. Úc Thiện Hạ cười hì hì nói, Dự Châu lời nói chơi thật vui sư phụ, thế này đây là làm cái gì lặng? Tốt, đi thôi. Đi rồi. Sư phụ, ta là ta, làm sao chúng ta nói a? Chờ một chút hỏi một chút Lưu Tỷ hoặc là Lý Thúc. Bên trong. Hai người cười cười nói nói đi vào quảng trường. Lưu Tỷ giơ tay lên, cười chào hỏi, Tiểu Nhi tới rồi. Đến rồi. Ta sư phụ cũng tới rồi. Lưu Tỷ buồn cười, Tiểu Nhi hôm nay còn là theo chân ta. Thật là người khác ưa thích cái này khuê nữ. Ta muốn đi theo sư phụ. Bên trong. Tần Nhiên xen vào nói, Lưu Tỷ, An Dương huyện điểm an trí bên kia có liên lạc sao? Có liên lạc, nhưng còn không tìm được ngươi nói người kia. Trần Hiểu Minh. Đúng, Trần Tiểu Minh. Chờ có tin tức, ta liền nói cho ngươi biết tốt, cảm ơn Lưu Tỷ. Không cần khách khí. Bất quá ngươi có thể đừng có chạy lung tung, thủy vị lại tăng, nguy hiểm rất. Ta biết. Tần Nhiên có chút thất vọng, xem ra An Dương huyện bên kia rất loạn. Bản lai hắn còn muốn hỏi lại hỏi Cano chuyện, bất quá xét thấy Úc Thiện Hạ còn ở bên cạnh, hắn quyết định vẫn là chờ một chút hỏi một chút Lý Thúc. Hai người phân công khác biệt. Lý Thúc cùng đội ngũ cứu viện tiếp xúc tương đối nhiều, nói không chừng có biện pháp nhường hắn ngồi lên cano. Bất kể như thế nào, hắn đều phải đi một chuyến An Dương huyện, đến lúc đó cũng chỉ có thể Lưu Tỷ hỗ trợ chiếu cố Úc Thiện Hạ. Bên kia so cao trang trấn nguy hiểm không ít, Tần Nhiên sẽ không mang Úc Thiện Hạ đi. Tần Nhiên quyết định đợi thêm nửa ngày, còn không có tin tức lời nói, liền nghĩ biện pháp thông qua những phương thức khác đi An Dương huyện. Hôm nay chuyển di tới gặp tai họa đám người có không ít bên trong thanh niên đứng ra, chủ động giúp làm sự tình. Tần Nhiên không có lại đi lấp bao cát, mà là hỗ trợ chỉnh lý phân phát vật tư. Một mực chờ tới ăn cơm buổi trưa lúc, Tần Nhiên cũng không đợi được Trần Hiểu Minh tin tức. Tần Nhiên hiểu không có thể lại làm như vậy chờ đợi, nhất định phải nhanh tiến đến An Dương huyện. Thời gian kéo đến quá lâu, lại trì hoãn 2 ngày, tìm tới Trần Hiểu Minh tỷ lệ càng nhỏ hơn. Sau khi cơm nước xong, Tần Nhiên chủ động tìm tới Lý Thúc, tránh đi Úc Thiện Hạ Lý Thúc, hôm nay cứu viện cỗ xe đi cái nào? Ngươi là muốn đi An Dương a?
Đối,
có thể đi qua sao?
Đoán chừng không được, đi hai con đường đều bị chìm. Tối hôm qua lại hạ một đêm mưa, xa tử mở không đi qua. Liền không có khác đường nhỏ sao?
Quá nguy hiểm.
Người xe kia ta xem qua, không được.
Vậy có hay không biện pháp ngồi cano hoặc là bị đĩnh? Ta nhìn chiều hôm qua còn có gặp tai họa người chuyển rời đến chúng ta trên trấn.
Cái này,
có cũng là có.
Lý Thúc do dự nói, Tiểu Tần, ngươi nghe Thúc một lời khuyên, đừng đi.
Đi không biết rõ có thể hay không trở về.
Thúc, ta thật không đi không được, ngài giúp ta một chút ta.
Ai, ta giúp ngươi hỏi một chút đi.
Cảm ơn Thúc.
Nhưng ngươi đi, vợ ngươi làm sao xử lý?
Vợ ta.
Tần Nhiên lúng túng nói, Tiểu Hạ không phải vợ ta, còn phải phiền thoái ngài cùng Lưu Tỷ giúp ta chiếu cố một chút nàng.
Ta tìm tới người liền trở lại.
Hiện ở bên kia một đám người chờ lấy đi ra, ngươi đi qua sợ là không có tốt như vậy trở về.
Vậy ta cũng vẫn là phải đi, huynh đệ của ta ở bên kia, người đã mất liên lạc đã mấy ngày.
Thúc, ngươi liền giúp ta một chút ta.
Tốt ta ngươi đợi ta tin tức, ta đi cấp ngươi hỏi một chút.
Cảm ơn Thúc.
Hơn nửa cách giờ, Tần Nhiên rốt cục nghe được tin tức tốt.
Lý Thúc hỗ trợ cùng đội cứu viện người nói, hắn có thể cùng một chỗ tiến về, nhưng không bảo đảm có thể rất mau trở lại đến.
Tần Nhiên biểu thị không có vấn đề, chỉ cần có thể qua đi là được, đợi chút nữa một chiếc cano tới, hắn liền có thể đi An Dương huyện.
Tần Nhiên cầu nguyện Trần Hiểu Minh ngàn vạn muốn không có việc gì, có việc cũng phải chịu đựng. Hắn lập tức liền có thể đến đây.
Chương 504.
Rốt cục đến, nhưng mất liên lạc.
Chương 504. Rốt cục đến, nhưng mất liên lạc.
Tần Nhiên tại xác nhận có thể xuất phát đi An Dương huyện sau, lập tức về Lưu Tỷ nhà thu dọn đồ đạc đồ ăn, nước, khẩn cấp vật phẩm, tất cả đều một mạch nhét vào trong ba lô. Trong xe còn có một số ăn, chìa khóa lưu tại gian phòng. Còn lại vật tư đều để lại cho Úc Thiện Hạ.
Tần Nhiên đeo túi sách, đi vào quảng trường.
Chờ một chút ngồi xe ra ngoài, tới cano đưa người đi tới vị trí.
Lý Thúc làm lái xe, Tần Nhiên sau khi lên xe, đang muốn nhờ Lý Thúc kế tiếp chiếu cố một chút Úc Thiện Hạ. Kết quả phát hiện trên xe trừ hắn ra, xếp sau rụt lại một người.
Tần Nhiên mặt đen lên nhấc lên Úc Thiện Hạ đuôi ngựa. Hắn hấp thụ lần trước giao huấn, không nghĩ tới Úc Thiện Hạ vậy mà thật theo tới rồi.
Không đợi hắn nói chuyện, Úc Thiện Hạ liền méo miệng, "Sư phụ, ngươi gạt người.
Chúng ta đều nói xong, ngươi đến đâu ta theo tới cái nào?
Sư phụ ngươi còn nói sẽ không bỏ lại ta ô ô ô."
Thấy Úc Thiện Hạ nước mắt đảo quanh, Tần Nhiên lập tức nhức đầu không thôi.
"Tiểu Hạ,
sư phụ, ngươi đừng bỏ lại ta An Dương bên kia nguy hiểm."
"Ta không sợ.
Cùng sư phụ cùng chết, ta cũng không sợ."
sư phụ còn không muốn chết. Tần Nhiên nhìn về phía Lý Thúc, hy vọng cái sau có thể giúp đỡ thuyết phục Cúc Thiền Hạ. Nhưng Lý Thúc lại nói, nếu không liền mang Tiểu Nhi đi thôi, bất nhiên nàng đến lo lắng chết. Hai vợ chồng gặp nạn cùng một chỗ làm. Thúc nói đúng. Sư phụ, van ngươi, mang ta đi a. Tần Nhiên thật sâu thở dài, Lý Thúc, áo cứu sinh có nhiều sao?
Có.
Cúc Thiền Hạ kịp phản ứng, hưng phấn điệu hô, ra ra ra. Tần Nhiên về trường một cái, ngồi xuống, đợi lát nữa đều nghe, cùng ở bên cạnh ta, không nên chạy loạn, biết sao?
Bên trong
cái đầu của ngươi. Tần Nhiên vẫn là nhịn không được, mắng một câu Úc Thiện Hạ rụt cổ một cái, quay quay ngồi xuống, nhưng trong mắt kia phần nhạy cảm thế nào đều giấu không được. Còn tốt nàng thông minh, buổi sáng trông thấy Tần Nhiên hướng trong bọc nhét đồ vật, đã cảm thấy không đúng ăn được sau bữa cơm trưa, quả nhiên bị nàng phát hiện Úc Thiện Hạ biết bên kia nguy hiểm, nhưng nàng cũng không hề có trở ngại dừng qua Tần Nhiên, ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Tần Nhiên theo an toàn trung hải ngàn dặm xa xôi chạy tới, khẳng định có lý do của mình. Không hoàn thành là sẽ không trở về. Cho dù nguy hiểm, cũng biết một đường hướng về phía trước. Mà mục đích của nàng cũng rất đơn giản, bồi Tần Nhiên cùng một chỗ tiến về mục đích. Tận khả năng địa không liên lụy Tần Nhiên, tránh cho Tần Nhiên đi thập tử nhất sinh địa phương. Trước mắt đến xem, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng có thể tiếp nhận Úc Thiện Hạ bằng lòng bồi Tần Nhiên đi mạo hiểm, chỉ đơn giản như vậy năm. Sa thử mở hơn 10 phút, liền đi tới một cái trạm rừng. Lại hướng phía trước, là bị dìm ngập đường cái. Tần Nhiên nhìn về phía nơi xa, lưu tỷ là đúng. Cho dù dáng lở có thể lội nước, cũng không có cách nào ứng phó tình huống trước mắt. Ngoại trừ trên nước phương tiện giao thông, căn bản không có cách nào lái xe. Về phần đi bộ, kia cùng muốn chết không khác biệt. Lý Thúc theo trong túi móc ra một hộp hoàng kim lá, rút ra một cây đưa cho Tần Nhiên hút thuốc không. Tần Nhiên tiếp nhận, móc ra cái bật lửa giúp Lý Thúc đốt. Không phải trăm nguyên ngăn hoàng kim lá, Tần Nhiên chưa thấy qua, nhưng cũng không vượt qua 30 khối. Hương vị công chính bình thản, tuyệt không sông. Lúc này còn tại Hạ Tiểu Vũ, Lý Thúc quất đến rất nhanh, lạch cạch, liền ngắn một đoạn tiểu thần, ngươi đi qua chú ý an toàn. Che chở chút ít nhi, nàng có thể cùng ngươi đi, là bước lên nguy hiểm tính mạng. Về sau phải biết quý trọng nàng, tốt như vậy nàng dâu khó tìm. Tần Nhiên mở ra, gật gật đầu, hít sâu một cái khói. Qua phổi, chậm rãi phun ra. Có khi khói thật là đồ tốt, có thể cực đại làm dịu thân thể khẩn trương. Tần Nhiên về nhìn một cái trên xe Úc Thiện Hạ, tư tác vừa mới Lý Thúc nói lời. Xác thực, tốt như vậy nữ hải khó tìm. Ngu ngốc một cách đáng yêu, để cho người ta thương tiếc tới. Tần Nhiên thân thể rung động, vứt bỏ tàn thuốc, nhìn về phía nhanh chóng lái tới cano. Phía trên có 7-8 người, đều mặc áo cứu sinh, trẻ có già có. Tần Nhiên đi theo Lý Thúc tiến lên hỗ trợ đem người đỡ đến trên đường cái. Về sau Lý Thúc cùng lái khoái đỉnh thanh niên nhỏ giọng nói vài tiếng. Thanh niên mắt nhìn Tần Nhiên, lại nhìn một chút Úc Thiện Hạ, nhãn thần hơi có bất mãn, nhưng vẫn là chiêu hô, đi lên. Lý Thúc đem mấy người áo cứu sinh kín đáo đưa cho Tần Nhiên, đi sớm về sớm, trở về uống rượu với nhau.
Tốt.
Thúc ngươi trở về chú ý an toàn. Cố thật nhỏ nhi.
Biết.
Úc Thiện Hạ hướng Lý Thúc phất tay tạm biệt, hô lớn, Lý Thúc gặp lại. Cano bên trên ngoại trừ Tần Nhiên hai người, còn lại hai người đều là thanh niên, nói là dân binh đội. Tần Nhiên tại Trung Hải chờ đợi thật lâu, đều chưa thấy qua dân binh. Cái từ này trước kia xuất hiện tại trong sách vợ cùng lão nhân trong miệng, nhưng lần này hắn tiếp xúc gần gũi tới, cảm thán đây mới thực là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Vừa trên đường tới, nghe Lý Thúc nói ngoại trừ chống lũ cứu tế, dân binh còn sẽ hỗ trợ chống hạn chăm sóc mạng. Mưa còn tại hạ, Tần Nhiên thấy hai người không có trò chuyện ý của trời, không có nói nhiều, chỉ là một mực nắm chặt Úc Thiện Hạ tay, phòng ngừa cái sau rơi xuống. Trên đường nhìn thấy hai khu nhìn thấy mà giật mình, hồng hai tràn lan. Không biết nhiều ít thôn trang, đồng ruộng bị xung hủy. Tần Nhiên trầm mặc nhìn xem hai bên cảnh tượng, trong lòng có một cái quyết định. Hơn 20 phút sau, hắn cuối cùng đã tới An Dương huyện. Tần Nhiên đưa cho thanh niên hai cây sĩ lực giá cảm ơn. Cho các ngươi thêm phiền toái. Thanh niên lạnh lùng khuôn mặt buông lỏng, cũng cảm ơn các ngươi tặng vật tư. Hôm nay ta còn sẽ tới mấy chuyến. Nếu như ngươi tìm tới người, vẫn là tới này. Cảm tạ. Tần Nhiên không tiếp tục nhiều lời, mang theo Úc Thiện Hạ hạ cano. Cano rất nhanh lái rời, tiếp tục đi lục soát cứu bị nhốt gặp tai họa đám người. Huyện thành lâm vào đại dương mênh mông bên trong, rất nhiều phòng ở đều bị chìm. Tần Nhiên mang theo Úc Thiện Hạ mau chóng hướng chỗ cao đi đến. Dìm nước không có đầu gối, thật không tốt đi. Tần Nhiên ôm Úc Thiện Hạ cánh tay, chậm một chút. Sư phụ, ngươi có muốn hay không lại gọi điện thoại cho bằng hữu của ngươi?
Ân, tới trước sườn núi bên trên lại nói.
Tần Nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, lại phát hiện căn bản không có tín hiệu, chỉ có mấy cái mít cồn. Tô Thanh Mặc cùng An Khả đánh tới. Tần Nhiên thầm nghĩ hỏng bét, lần này hắn muốn thành mất liên lạc người tiểu hạ, ngươi xem một chút điện thoại di động của ngươi có hay không tín hiệu.
Không có.
Tần Nhiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì về sau một mực liên lạc không được Trần Hiểu Minh, còn có Lưu Tỷ hỗ trợ hỏi thăm, cũng chậm chạp chưa hồi phục. Tần Nhiên thu hồi điện thoại, nhìn về phía xa xa bẻ. Hai bên đường có phòng ốc tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hai chiếc bẻ quan binh ngay tại tổ chức cứu viện. Mặt phía nam còn có một xe chống lũ giải nguy đội tiến về không biết nơi nào. Tần Nhiên hít sâu một hơi đã tới, tìm người quan trọng tiểu hạ, theo sát ta. Tần Nhiên nắm Úc Thiện Hạ tay tiếp tục thường đi chỗ cao đi. Tạm thời điểm an trí liền ở phía trên. Nguyên vốn có chút sợ hãi Úc Thiện Hạ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Tần Nhiên bên người. Hơn 10 phút sau, Tần Nhiên rốt cục đi vào mới tạm thời điểm an trí. Ban đầu điểm an trí bị chìm, hai ngày trước mới chuyển di tới. Tần Nhiên cùng điểm an trí người phụ trách cho thấy thân phận, cái sau vậy mà biết Trần Hiểu Minh. Không hắn, Trần Hiểu Minh tại tấn tình biến nghiêm trọng thời điểm, trực tiếp mang theo 3 chiếc xe hàng vật tư tới, giúp lớn vô cùng bận rộn. Tần Nhiên vội vàng truy vấn Trần Hiểu Minh hạ lạc. Kết quả lại được cho biết Trần Hiểu Minh đi phụ cận Triệu Gia thôn hỗ trợ. Nhưng bởi vì chung quanh thông tin mạng lưới tổn hại, hiện tại tạm thời liên lạc không được. Hơn nữa con đường cũng bị hồng thủy xâm hủy, cỗ xe không cách nào thông hành. Tần Nhiên tùng thở ra một hơi, không phải không có người liền tốt. Nhưng không có tận mắt thấy Trần Hiểu Minh, Tần Nhiên nỗi lòng lo lắng vẫn là không có buông xuống. Tần Nhiên đột nhiên nghe được máy bay trực thăng thanh âm, không khỏi hỏi, bọn hắn đi cái nào? Người phụ trách ngẩng đầu nhìn lại, hẳn là đi đều bên trong hương, nơi đó hiện tại là một tòa đảo hoang, chỉ có thể nhảy dù vật tư. Có biện pháp gì hay không, có thể đi Triệu Gia thôn. Người phụ trách có chút khó khăn, bất quá vẫn là nói rằng, ngươi chờ chút. Tần Nhiên đi tới cửa chờ đợi, đối Úc Tiện Hạ nói rằng, người tìm tới, nhưng không tại cái này. Sẽ không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Sư phụ, ta liền nói người hiền tự có thiên tướng. Có đói bụng hay không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Không đói bụng. Xác nhận Trần Hiểu Minh không phải mất tích, Tần Nhiên buông lòng không ít. Một lát sau, người phụ trách cầm bộ đàm đi ra. Biểu thị có Bì Đĩnh đi Mã Gia thôn, có thể đem hai người dẫn đi, nhưng trong thời gian ngắn về không được. Bì Đĩnh theo Mã Gia thôn tiếp người, lúc trở về khẳng định là đấy. Tần Nhiên không có do dự, lập tức biểu thị không có vấn đề. Tất cả chờ đến bên kia lại nói. Hơn nửa canh giờ, Tần Nhiên cùng Úc Thiện Hạ lần nữa ngồi lên Bì Đĩnh, tiến về Triệu Gia thôn. Không chỉ là An Dương huyện thành, xung quanh thôn trang hồng thai nghiêm trọng hơn. Tần Nhiên không có đi vào thành phố, nhưng hắn tin tưởng không có so nơi này gặp tai họa nghiêm trọng hơn đổ nát thê lương. Sụp đổ phong ốc, xà ngang bị cuốn đi, thôn sinh hoạt vết tích bị xóa đi. Tứ ngược hồng thủy lôi cuốn lấy bẻ gãy thân cây là hòn đá thôn vệ tất cả ầm ầm tiếng vang vút bên bờ, Tần Nhiên bị mức độ lớn nhất mà chấn động ở lập tức hắn đột nhiên kịp phản ứng, kia mẹ nó không phải lũ ông sao? Tần Nhiên lập tức một tay nắm chặt Bì Đĩnh, một tay tóm chặt lấy Úc Thiện Hạ. Ngơ ngác Úc Thiện Hạ phản ứng chậm nửa nhịp. Tử vong tại hồng thủy dữ tợn trong tiếng cười không ngừng tới gần. Bì Đĩnh gắn thêm cỡ nhỏ động cơ, nhưng mã lực lại không quá đủ. Phụ trách điều khiển Bì Đĩnh trung niên nam nhân cũng gấp ra một đầu mồ hôi. Tần Nhiên cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, ngắm nhìn một phía, hô lớn, hướng bên kia đi. Thời điểm nguy cấp, trung niên nam nhân không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng thay đổi phương hướng. Tần Nhiên chỉ phương hướng là một cái lối nhỏ, có thể để tránh cho một bên khác vọt tới lũ ống. Nóng nảy Tần Nhiên cầm lấy Bì Đĩnh mái trèo bắt đầu liều mạng huy động. Úc Thiện Hạ ngắn ngủi kinh hãi qua đi, cũng cầm lấy Bì Đĩnh mái trèo học Tần Nhiên huy động. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bì Đĩnh rốt cục mặt vào tiểu đạo. Nhưng mấy người đều không có buông lỏng, mà là tiếp tục đi ngược dòng nước. Nếu là lại có một đạo lũ ống đột kích, vậy thì thật xong đời. May mắn chính là cũng không có xảy ra. Tần Nhiên nuốt nước miếng một cái, lau mặt một cái. Vừa mới nếu như bị cuốn đi, đoán chừng người liền không có. Hiện tại khẳng định là đi không được, chỉ có thể chờ buộc phát lũ ống đi qua, nhẹ nhàng sau này hay nói. Cũng may Tần Nhiên đeo túi sách, bên trong chứa không ít đồ ăn cùng đồ uống. Tính cả lánh ngoại hai người, chống đỡ 2-3 ngày không có vấn đề. Bất quá Tần Nhiên cũng không muốn ngồi chờ chết. Vạn nhất trước mắt tiểu đạo cũng buộc phát lũ ống, vậy thì không có địa phương chạy. Tần Nhiên ngắm nhìn bốn phía sân phòng, thêm chút tư tác, hỏi: "Đại ca, nơi này cách Triệu Gia thôn còn xa sao?" Ngươi thấy kia hai ngọn núi không có, ở giữa chính là Triệu Gia thôn. Tần Nhiên theo đại ca ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhìn không phải rất xa, nhưng nhìn núi làm ngựa chết, thực tế khoảng cách không ngắn đi đường núi cũng muốn mấy giờ. Mấy ngày nay một mực trời mưa, đường núi cũng không tốt đi. Tần Nhiên một phen cân nhắc về sau, quyết định thường đi chỗ cao, đi đường núi. Giữ lại tại nguyên chỗ, tạm thời là an toàn. Nhưng vừa vặn nhìn qua lũ ống như thế, Tần Nhiên không dám mạo hiểm. Vừa rồi nếu là chậm một chút nữa, Bì Đĩnh khẳng định sẽ lật. Hiện ở chỗ này cũng không an toàn, nói không chính xác còn gặp được đất đá trôi. Cân nhắc một phen sau, Tần Nhiên quyết định đi bộ tiến về Triệu Gia thôn. Nay sẽ thời gian còn sớm, trước khi trời tối nhất định có thể đuổi tới. Không phải núi cao rừng rậm, cũng sẽ không lạc đường. Tần Nhiên hỏi thăm hai người có muốn cùng đi hay không Triệu Gia thôn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người từ chối. Tần Nhiên móc ra hai hộp bánh bích quy cùng một khối lớn sô cô la cùng một bình nước đưa cho hai người. Lẫn nhau cáo biệt sau, Tần Nhiên mang theo Úc Thiện Hạ tiến về Triệu Gia thôn. Ngày mưa đường trượt, Tần Nhiên đem có rối leo núi trượng chuẩn bị cho tốt đưa cho Úc Thiện Hạ ngươi cầm, nắm chặt tay của ta. Chúng ta tận lực sớm một chút tới. Sư phụ, chúng ta sẽ có hay không có sự tình a? Sẽ không. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngươi hiện tự có thiên tướng, ta cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Ân, ta tin tưởng sư phụ. Đường núi tràn đầy vũng bùn, Úc Thiện Hạ rất nhanh liền mệt mỏi thở hổn hển. Nếu không phải Tần Nhiên bị, đã sớm ngã mấy dao. Nhưng Úc Thiện Hạ quả thực là không rên một tiếng, thở hào hển tiếp tục đi. Tần Nhiên thấy thế, mang theo Úc Thiện Hạ đi vào dưới một cây đại thụ. Sau đó hắn vụng trộm hướng chất điện phân đồ uống bên trong tăng thêm thuốc biến đổi gen. Tình huống đặc biệt, đặc thù đối lại đến, tiểu hạ, uống nước. Úc Thiện Hạ tiếp nhận, uống mấy miệng sư phụ, ngươi bao có nặng hay không, điểm ta một chút a. Không nặng, nước ngươi cầm uống. Nghỉ ngơi một hồi sau, Úc Thiện Hạ đột nhiên cảm giác thân thể không hiểu nhiều một dòng nước ấm. Thể lực rất nhanh liền khôi phục, hơn nữa thân thể còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa sư phụ, ta tốt hơn nhiều. Kia tiếp tục đi đường. Tần Nhiên một mực lưu ý Úc Thiện Hạ trạng thái biến hóa, dược tề có hiệu quả. Cái này có thể không đơn thuần là khôi phục thể năng, mà là toàn phương vị mà tăng lên tố chất thân thể, Úc Thiện Hạ càng chạy càng có tinh thần. Bất quá nàng phản ứng tương đối chế củn, ra thượng mưa, đường lại trượt, không chút để ý thân thể biến hóa. Tần Nhiên nhìn ở trong mắt, cũng không có nhiều nói. Ngừng đi một chút, chậm rãi hướng Triệu Gia thôn phương hướng tiến lên đường núi tương đối hẹp, gần đủ hai người thông hành. Tần Nhiên đi ở cạnh cánh ngoài, tránh cho Úc Thiện Hạ trượt chân lăn xuống. Hơn một giờ sau, hai người bay qua tòa thứ nhất sơn đáng tiếp giữa sườn núi dựng lên, thấy không rõ Úc Thiện Hạ đã lạc mất phương hướng, bất quá Tần Nhiên như cũng một mực nhớ ký Triệu Gia thôn đại khái vị trí. Hơn nữa hắn có không chỉ một loại dã ngoại phân biệt phương hướng phương pháp. Úc Thiện Hạ đột nhiên nói rằng: "Sư phụ, ngươi có nghe hay không thấy thanh âm kỳ quái?" "Cái gì?" "Quỷ khóc thanh âm." Sợ hai Úc Thiện Hạ dừng bước, giáng chặt Tần Nhiên: "Ngươi nghe qua quỷ khóc?" "Sư phụ, ta nói thật." "Ngươi tử tế nghe, ô ô có phải hay không?" "Đi thôi." "Kia là sơn cốc hấp thu tiếng vang, trên đời này nào có quỷ?" "Sư phụ, chờ ta một chút." Úc Thiển Hạ bước nhanh đuổi theo, thần sắc khẩn trương nhìn xem xung quanh. Nàng cảm giác sau cây giống như cất giấu người, lại giống là những sinh vật khác Úc Thiển Hạ sợ nhất xem phim kinh dị. Nếu để cho nàng tự mình một người tới này, nàng khẳng định không dám Úc Thiển Hạ dính sát Tần Nhiên, tìm kiếm cảm giác an toàn. Lại đi nửa giờ, một cái thác nước nhỏ xuất hiện tại trước người hai người, Úc Thiển Hạ không lại sợ hãi, hưng phấn nói: "Sư phụ, thác nước ai?" To lớn tiếng nước chảy che giấu Úc Thiển Hạ tiếng nói chuyện. Tần Nhiên thấy Úc Thiển Hạ rất vui vẻ, dứt khoát dừng lại nghỉ ngơi sẽ. Lúc này đã là giữa trưa, lại có 2 đến 3 giờ thời gian hẳn là có thể đi đến Triệu Gia thôn. Tần Nhiên tùy ý Úc Thiển Hạ làm ầm ĩ, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, vẫn là không tín hiệu. Xem ra xung quanh một vùng mạng lưới thông tin lạc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cũng không biết có hay không đội ngũ đến sửa gấp. Tần Nhiên rất muốn cho Tô Thành Mặc báo bình an. Chương 505. Đại kết cục bên trên. Chương 505. Đại kết cục bên trên. Tần Nhiên buổi sáng cho Tô Thanh Mặc phát qua tin tức, nói mình đã biết Trần Hiểu Minh chỗ địa điểm, đợi khi tìm được Trần Hiểu Minh, liền mau chóng gấp trở về. Nhưng hắn không nghĩ tới đi trên đường vậy mà gặp lũ ống, kém chút liền lật thuyền. Cũng may kịp thời ngoặt vào tiểu đạo, khoảng cách Triệu Gia thôn liền 2 cái đỉnh núi khoảng cách. Tần Nhiên kế hoạch mang theo Úc Thiện Hạ đi bộ đi qua. Dù sao khoảng cách cũng không coi là xa xôi, giữ lại tại nguyên chỗ còn có thể tao ngộ đất đá trôi. Không bằng chủ động lên núi tránh hiểm, mau chóng đuổi tới Triệu Gia thôn. Có thể chung quanh mạng lưới thông tin lạc đều tê liệt, căn bản cũng không có tín hiệu. Tần Nhiên bây giờ nghĩ liên hệ Tô Thanh Mặc đều không được năm. Ở xa Trung Hải, Tô Thanh Mặc rất là lo lắng, An Khả càng là nôn nóng bất an. Hai người tuần tự liên hệ Tần Nhiên, đánh thật nhiều thông điện thoại, phát mấy chục cái tin tức, đều chưa hồi phục. Hiện tại lại đánh tới, biểu hiện không tại khu phục vụ. An Khả sáng nay mới biết được Tần Nhiên đi Hồng Thủy Tứ Ngược Thái khu. Kết quả không nghĩ tới lập tức liền liên lạc không được. Lo lắng nàng trực tiếp lái xe tới Ngự Thủy Viên. Mà Tô Thanh Mặc bởi vì lo lắng Tần Nhiên, trực tiếp cho công tư nghỉ. Hai ngày này hạ đại vũ, còn có mưa to, cá biệt công tư cũng nghỉ, nhưng chúng quy là số ít. Bản lai nói thả 2 ngày, nhưng bây giờ Tần Nhiên mất liên lạc, Tô Thanh Mặc cái nào có tâm tư đi công tư. An Khả ở phòng khách đi tới đi lui, sáng rõ Tô Thanh Mặc choáng đầu, người có thể hay không ngồi một hồi. Hắn làm sao lại chạy tới thai khu, không phải nhàn hoàng a? Còn có hay không những người khác ở bên kia? Có, nhưng cũng liên lạc không được, ta gọi điện thoại. Ai? Ý kìa sao? Tô Thanh Mặc liễu mi vậy một cái, không phải. Chúng ta công tư. Nữ sinh. Ân. Ngươi hẳn phải biết ba nàng, Úc Cửu Hoa. Tần Nhiên đem Úc Cửu Hoa nữ nhi ngoặt đi thai khu. An Khả kinh ngạc nói tiểu hạ chủ động đi. An Khả nhịn không được hỏi, chó săn nhỏ sẽ không lại cho chúng ta tìm tiểu muội muội đi. Tô Thanh Mặc không nói chuyện. Nàng cũng không quá chắc chắn, Úc Thiện Hạ khẳng định là ưa thích Tần Nhiên. Nhưng Tần Nhiên trước đó cùng với nàng trò chuyện đi lên xa sơn trang viên bãi phòng chuyện, không giống như là đối Úc Thiện Hạ có cái gì đặc biệt tâm tư. Nhưng tại An Khả trong mắt, cái này tương đương với chấp nhận A An Khả khí cười chúng ta tại cái này lo lắng hắn. Hắn ngược lại tốt, chính mình mang theo muội tử đi mạo hiểm. Tô Thanh Mặc không nói chuyện. An Khả nhịn không được hỏi, ngươi liền thật một chút ý kiến đều không có? Có. Kia mới đúng chứ. Vậy ta có phải hay không nên đối ngươi có ý kiến? An Khả ngượng ngùng cười một tiếng, ôm hảo hữu bà vai, cái này không giống, ta là đứng tại ngươi bên này. Vậy sao? Đúng a, ta cái gì cũng không tranh, cái gì cũng không đoạn. Lần trước tại Pháp Lan Tây thời điểm, chúng ta không phải đều nói xong sao? Tô Thanh Mặc nhìn về phía Tốt Khuê mặt bụng, có sao? An Khả con ngươi rung động, cười ha ha một tiếng, nào có nhanh như vậy, ngươi có. Vậy chính là có. Mấy tháng? An Khả trừng to mắt, ngươi đây cũng đoán được. Vừa mới không nhất định, hiện tại xác định. Tô Thanh Mặc sắc mặt phức tạp, trước đó nàng mong muốn lại hơi chậm một chút muốn. Nếu như vận khí tốt, mang bầu, vậy khẳng định cũng muốn. Nhưng nàng không nghĩ tới Tốt Khuê mật vậy mà trước mang thai. Tô Thanh Mặc đến gần 2 bước, sờ lên An Khả bụng 2 tháng. Không có, 5 tuần. Đã bị phát hiện, An Khả dứt khoát thừa nhận. Nàng đại khái biết là lúc nào bên trong. Dù sao 1 tháng liền điên cuồng 3-4 ngày, chỉ có thể nói vận khí tốt, một phát nhập hồn. Việc này nàng còn không có nói cho Tần Nhiên, đầu tuần nàng thân thích một mực không đến, cảm giác không đúng, liền đi mua đo giấy. Mơ mơ hồ hồ 2 cái cống, một đầu rõ ràng, một đầu rất nhạt. Không xác định nàng lại đi y viện nghiệm máu. Hờ cờ gờ chỉ cho thấy nàng thật mang bầu. An Khả muốn làm mặt cùng Tần Nhiên chia sẻ chuyện này, lại không nghĩ rằng người không chỉ có không thấy, còn chạy đến nguy hiểm trùng điệp thai khu đi. Mấy ngày nay tin tức hàng ngày tại đưa tin các nơi Hồng Thủy, Dự Châu là nghiêm trọng nhất. An Khả thật muốn làm tức chết, muốn tìm người, có thể phái người tới, làm gì không phải được bản thân liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nàng cũng không muốn mất đi Tần Nhiên, càng không nguyện ý hải tử còn chưa ra đời liền không có phụ thân. Tâm tình phiền muộn lo lắng, An Khả căn bản ngồi không yên, ta đi tìm hắn. Không được. Tô Thanh Mặc quả quyết ngăn ở An Khả trước người, ngươi không thể đi. Người đều mất liên lạc, chúng ta cũng không thể làm chờ a. Ta đã liên hệ Úc Cửu Hoa, hắn phái người đưa vật tư đi qua, hôm qua xuất phát, nhanh lời nói, hôm nay hẳn là có thể tới. Chúng ta cũng phái người đi tìm đi. Đầu tiên chờ chút đã, khả năng chỉ là tạm thời thông tin không tốt. So sánh An Khả, Tô Thanh Mặc muốn trầm ổn được nhiều. Nàng cùng Úc Cửu Hoa khai thông qua, cái sau biết vừa sợ vừa giận, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Coi như Úc Cửu Hoa muốn tìm Tần Nhiên tính sổ sách, cũng phải đợi người trở lại hắn nói. Hiện tại Dự Châu đa số khu vực đều gặp tai họa nghiêm trọng, con đường, cầu nối bị sụp hủy, trong thời gian ngắn rất khó đi vào. Tô Thanh Mặc hy vọng Úc Cửu Hoa phái đi lái xe có thể mau chóng đến, hỗ trợ tìm kiếm Tần Nhiên 2 người. 2 ngày này nàng cùng Tần Nhiên một mực duy trì liên hệ. Hiện hữu tin tức đều đã cung cấp cho Úc Cửu Hoa. Bất quá An Khả lời nói cũng nhắc nhở nàng, hẳn là lại tìm một chi đội ngũ đi qua hỗ trợ lục soát cứu. Chỉ là nàng hiện tại cũng không xác định Tần Nhiên có phải hay không gặp phải nguy hiểm. Vẫn là đơn thuần không có tín hiệu đợi đến 3 giờ chiều, về khoảng cách lần liên hệ đã vượt qua 6 giờ. Tô Thanh Mặc sắp xếp người tiến về An Dương, mà An Khả thì là bỏ ra nhiều tiền thuê một nhà bảo an công tư người, nhất định phải tìm tới Tần Nhiên. Màn đêm buông xuống, Tô Thanh Mặc nấu điểm sủi cảo, chào hỏi An Khả trước ăn một chút gì đây là Tần Nhiên bao à? Ân, lần trước hắn bao, trong tủ lạnh còn có. Ngươi muốn là ưa thích ăn, liền đóng gói một chút trở về. Ta đêm nay không trở về, liền ở cái này. Cũng được, đợi lát nữa ta giúp ngươi chỉnh đốn xuống gian phòng. An Khả trầm mặc một lúc sau nói rằng, ta vẫn là câu nói kia, sẽ không đoạt ngươi vị trí. Mặc kệ có hay không hài tử, đều như thế. Tô Thanh Mặc khẽ hất cằm, ta biết. Chẳng biết tại sao, nói ra sau, An Khả ngược lại nhẹ nhõm không ít. Nàng không cách nào mất đi Tần Nhiên, cũng không muốn bỏ qua cùng Tô Thanh Mặc nhiều năm tình cảm. Tô Thanh Mặc đột nhiên hỏi, Liêu Y Y hiện tại ở đâu? Kinh thành A gần nhất ta cùng với nàng cũng không chút liên hệ. Lần trước Tiểu Nguyệt đi kinh thành, Liêu Y Y cũng tại. Ân. An Khả mang tính thăm dò hỏi rằng, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Ý kiến của ta có trọng yếu không? Đương nhiên. Ngươi tại Tần Nhiên trong lòng vị trí trọng yếu nhất. Vậy hắn vì cái gì còn tìm các ngươi? An Khả trầm mặc, lập tức chửi ầm lên, chó săn nhỏ quá hoa tâm. Chờ hắn trở về, tốt dễ thu dọn hắn. Nhường hắn ghi nhớ thật lâu, về sau không cho phép lại hái hoa ngắt cỏ. Bất nhiên liền đem mệnh căn của hắn cho cắt. Tô Thanh Mặc liếc qua An Khả, không nói chuyện tốt, ăn sủi cảo a. An Khả thầm nghĩ, chó săn nhỏ, tỷ chỉ có thể giúp ngươi tới cái này. Sau khi cơm nước xong, Tô Thanh Mặc lần nữa nếm thử gọi Tần Nhiên điện thoại, vẫn là đánh không thông. An Khả lúc này ngược lại bắt đầu an ủi tốt khuê mật ngươi cũng quá lo lắng, hắn không phải một cái lô mãng người, thân thể cũng tốt, sẽ trốn tránh nguy hiểm. Tô Thanh Mặc không có trả lời, mà là hỏi, ngươi thuê người xuất phát sao? Xuất phát. Bọn hắn tại Thương Đô cũng có phần công tư, trước phái một tiểu đội đi qua. Tổng bộ sẽ còn phái hai cái lục soát cứu kinh nghiệm phong phú người đi qua. Có tin tức gì, nói với ta một tiếng. Ân. Úc Cửu Hoa bên đó đây, tiến vào Dự Châu, nhưng còn chưa tới An Dương. Rất nhiều đường đều đi không được. An Khả thở dài, hiện tại chỉ có thể chờ. Hơn 11 giờ thời điểm, An Khả chung điện thoại di động vang lên. An Khả nhìn thấy điện báo người, hơi kinh ngạc đầu tiên là mắt nhìn hảo tỉ muội, sau đó mới đi tới một bên kết nối thế nào. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Liêu Y Y Y thanh âm, "An tỷ, ngươi biết Tần Nhiên ở đâu sao? Ta một ngày đều không có liên hệ với hắn." "Hắn?" An Khả muốn nói lại thôi. Hiển nhiên Liêu Y Y thì còn không biết Tần Nhiên đi Dự Châu. Tần Nhiên không nói cho Liêu Y Y Y, đoán chừng là sợ cái sau lo lắng. An Khả cũng biết Liêu Y Y Y tính cách. Cái sau biết sau, rất có thể trực tiếp chạy tới thai khu. Trong lúc nhất thời, nàng có chút do dự có nên hay không nói cho Liêu Y Y nhận thông tuệ Liêu Y Y phát giác được không thích hợp, sốt ruột mà hỏi thăm, "An tỷ, Tần Nhiên có phải hay không xảy ra chuyện? Ngươi nói cho ta." An Khả trầm ngâm một phen, vẫn là quyết định nói cho Liêu Y Y quan hệ của hai người rất đặc thù, Liêu Y Y có biết đến quyền lực. Ngắn ngủi trầm mặc sau, An Khả mở miệng nói, "Tần Nhiên đi Dự Châu." "Dự Châu? Đến đó làm gì? Bên kia không phải xảy ra hồng thái sao?" "Tìm ngươi?" "Tìm ai?" "An tỷ, ngươi trực tiếp nói với ta a, ta có thể chịu được lấy. Tìm một cái gọi Trần Hiểu Minh, đoán chừng ngươi cũng nhận biết." Trần Hiểu Minh đưa vật tư qua bên kia, về sau mất liên lạc, Tần Nhiên liền đi qua tìm người. Ta cũng là hôm nay vừa biết. Tần Nhiên không có sao chứ? Vì cái gì điện thoại đánh không thông? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Có thể là cơ chẳng hỏng, không tín hiệu. Ta đã biết, cảm ơn An tỷ. Ta cúp trước. Chờ một chút. An Khả lo lắng Liêu Y Y cúp điện thoại liền đi Dự Châu, vội vàng khuyên can Y Y Y, ngươi nghe An tỷ. Chúng ta đã phái hai đội người đi tìm hắn. Ngươi chờ đi, bất nhiên nếu là xảy ra chuyện, liền phiền toái hơn. Ngươi tin được An tỷ, liền chờ An tỷ tin tức. Liêu Y Y Y lâm vào xoắn xuýt bên trong, nghe được Tần Nhiên xảy ra chuyện, nàng ý nghĩ đầu tiên liền là quá khứ. Nhưng An Khả lời nói không phải không đạo lý. Trầm mặc lương cửu, Liêu Y Y Y mới lên tiếng, "An tỷ, ta sẽ không thêm phiền. Có tin tức gì, phiền toái trước tiên cho ta biết." "Tốt, ngươi tại kinh thành a? Ta nhìn kinh thành mấy ngày nay cũng tại trời mưa rào, chính ngươi chú ý an toàn." "Biết sao?" "Biết." "Đi, kia trước dạng này, có tin tức, tỷ nói cho ngươi, tuyệt đối đừng xúc động." Cúp điện thoại, An Khả có chút đau đầu. Nàng vẫn là lo lắng Liêu Y Y Y sẽ trực tiếp đi tìm Tần Nhiên. Có thể sự thật chứng minh, hiện tại đi thai khu tìm người chính là một sai lầm. Nếu như nàng sớm biết Tần Nhiên muốn đi Dự Châu, nàng nhất định sẽ ngăn cản. Bất quá không có nếu như việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp, chỉ có thể tránh khỏi càng nhiều sai lầm xảy ra. An Khả trở lại trên ghế salon ngồi xuống, chuyển biến tốt khuê mật nhìn xem chính mình, hai tay một đám, "Đừng nhìn ta, muốn trách thì trách chó săn nhỏ." Chương 506, đại kết cục hạ. Chương 506, đại kết cục hạ. Tô Thanh Mặc đại khái đoán được là ai cho An Khả gọi điện thoại. Bất quá nàng vẫn hỏi một câu, "Liêu Y Y Y." "Ân." Nàng một ngày không có liên hệ với Tần Nhiên, rất gấp, liền gọi điện thoại cho ta. An Khả không có không thừa nhận, còn giúp Liêu Y Y Y nói lời hữu ích. Cho tới nay, An Khả đều rất vui cố gắng, tự tin Liêu Y Y và sau trên người có một loại nàng hâm mộ đặc chất, không vì ngoại giới mà thay đổi, truy cầu mình muốn, không phải tự tư, mà là minh bạch cái gì là trọng yếu. Nếu như năm đó nàng cũng có Liêu Y Y Y dũng khí, có lẽ nàng liền sẽ không bị vây ở vô hình trong lồng giam dài đến hơn 10 năm lâu. Người cả đời này, bao nhiêu 10 năm? An Khả biết Liêu Y Y cùng Tần Nhiên phát triển đến mức nào. Trong nội tâm nàng có khuynh hướng hai người có thể tiến thêm một bước. Bất quá vẫn là muốn nhìn Tô Thanh Mặc nói thế nào. Chỉ là Tô Thanh Mặc tại xác định là Liêu Y Y gọi điện thoại tới sau, liền không có lại nói tiếp. Tới gần 12 giờ, hai người đều không có ý đi ngủ, ngồi ở phòng khách chờ tin tức. Lại một hồi chuông điện thoại di động vang lên, bất quá lần này là Tô Thanh Mặc điện thoại chấn động. Tô Thanh Mặc không có do dự, nhận nghe điện thoại uy, "Tiểu Nguyệt năm." An Khả dựa vào phía sau một chút, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đến, hiện tại người toàn đủ ít ra nàng người biết đều đủ. Trước kia mấy người đều tận lực tránh đi đối phương, ngầm đồng ý lẫn nhau tồn tại. Nhưng bây giờ Tần Nhiên xảy ra chuyện, mỗi người đều rất lo lắng, không thể không liên hệ lẫn nhau, xác nhận Tần Nhiên tình huống. Nếu không phải An Khả biết tiền căn hậu quả, nàng cũng hoài nghi Tần Nhiên là không phải cố ý đi thai khu, sau đó chơi một bộ tiêu thất thuật. Tốt đánh vỡ mấy người ở giữa ngăn cách, đem người tất cả đều tụ tại một khối. Bất quá An Khả hiểu rõ Tần Nhiên, không phải người như vậy. Chỉ có thể nói trùng hợp đụng phải đã là ngoài dự liệu, cũng là hợp tình lý. Dù sao mấy người không có khả năng vĩnh viễn giữ vững độc lập tồn tại. Có Tần Nhiên cái này mối quan hệ, hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ có tập hợp một chỗ một ngày. Tô Mộc Nguyệt gọi điện thoại tới, tự nhiên cũng là hỏi thăm Tần Nhiên an nguy. Mấy ngày nay nàng bệ bộn nhiều việc, cơ hồ một ngày bay một tòa thành thị, mỗi ngày giấc ngủ thời gian không cao hơn 5 tiếng. Nhưng hôm nay Trương Nam đột nhiên hỏi nàng có thể hay không liên hệ với Tần Nhiên. Công tử có chuyện quan trọng cần Tần Nhiên làm quyết định. Tô Mộc Nguyệt nếm thử cho Tần Nhiên gọi điện thoại, đều không ngoại lệ toàn cũng không đánh thông, phát tin tức cũng không về. Bất quá nàng so Liễu Ý Ý thì biết đến nhiều hơn một chút. Bao quát Trần Hiểu Minh hỗ trợ đưa vật tư đi dự châu chuyện. Chỉ là nàng giống nhau không rõ ràng Trần Hiểu Minh mất liên lạc, Tần Nhiên tự mình bay đi thai khu chuyện. Nàng coi là Tần Nhiên còn tại Trung Hải, khả năng về Ngụy Ảnh, hoặc là đi An Thị tập đoàn. Nhưng bất kể như thế nào, đều không nên xuất hiện liên lạc không được tình huống. Cho nên mới có cái này thông điện thoại. Hỏi một chút mới biết được Tần Nhiên đi thai khu, mất liên lạc. Còn không rõ ràng lắm cụ thể xảy ra chuyện gì. Tô Mộc Nguyệt như bị sét đánh. Nghe được trong điện thoại tiếng la, mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng không có tin tức mới là nhất làm cho người lo lắng. Tô Mộc Nguyệt này sẽ tại Hàn Thành, biết sau chuyện này, phản ứng đầu tiên cùng Liêu Ý như thế, đều nghĩ đến bay đi dự châu tìm Tần Nhiên. Bất quá nàng bị Tô Thanh Mạc khuyên nhủ. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Trừ phi xác nhận Tần Nhiên không có việc gì, nếu không các nàng đều sẽ rất lo lắng. 4. An Khả chờ Tô Thanh Mạc cúp điện thoại, lập tức hỏi, "Tiểu Nguyệt, ân, nàng sẽ không chạy tới dự châu a?" "Tạm thời sẽ không." "Vậy là tốt rồi. Hiện ở bên kia chính là một cái vòng xoáy, ai đi qua cũng khó khăn đi ra. Minh Thiên tìm tiếp người địa phương a." "Đi, ta hỏi một chút." Tô Thanh Mạc luốt huyệt thái dương, rất là mỏi mệt. An Khả quan tâm nói, "Không có sao chứ?" "Không có việc gì. Người trước đi ngủ đi. Ta không khốn. Không vì ngươi, cũng phải vì hắn." An Khả sững sờ, lần đầu tiên có chút xấu hổ, "Vậy ta đi trước híp mắt một hồi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Tô Thanh Mặc đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nàng thật hy vọng mưa có thể mau chóng đình chỉ nằm. Triệu Gia Thôn, Thần Nhiên cũng không ngủ, hơn nữa còn tại mưa bên trong hành động. Không chỉ có như thế, trên lưng còn có một cái lao nãi nãi. Mất liên lạc Trần Hiểu Minh giơ đèn tin hỗ trợ chiếu sáng. Tần Nhiên cùng Úc Thiện Hạ đi nửa ngày đường núi, hơn 3 giờ chiều rốt cục đi tới Triệu Gia Thôn. Tìm tới gầy đi trông thấy, khuôn mặt tiểu tụy Trần Hiểu Minh. Nhưng bởi vì lũ ống quan hệ, hai người không kịp ôn chuyện, vừa gặp mặt không có nói mấy câu, liền bắt đầu hiệp trợ thôn dân chuyển gì. Ngoại trừ Trần Hiểu Minh bên ngoài, còn có Nhất Cơ Kim phái tới 6 tên nhân viên cứu viện. Triệu Gia Thôn không có mấy cái thanh niên, cơ bản đều là lưu thủ lão nhân. Mắt thấy thôn có tao ngộ lũ ống nguy hiểm, đám người thuyết phục, hiệp trợ lão nhân chuyển rời đến an toàn địa điểm. Triệu Gia Thôn có hơn 70 hộ, muốn toàn bộ chuyển gì, cần không thiếu thời gian, đặc biệt là một chút đi đứng không tốt lão nhân, hành động bất tiện, chỉ có thể con đi. Nhưng phiền toái nhất chính là những cái kia tình nguyện chết, cũng không nguyện ý rời nhà cố chấp lão nhân. Thôn ủy hội người nhiều lần thuyết phục, cuối cùng có mấy nhà lão nhân chết sống không đồng ý, chỉ có thể dùng biện pháp cưỡng chế. Nếu là thật gặp phải lũ ống, phòng ở cùng người đều muốn bị cuốn đi. Tạm thời chuyển gì, phòng ở còn tại, người có thể trở về. Phòng ở sập, cũng có thể trùng kiến. Nhưng không có người, liền cái gì cũng bị mất. Lão nhân cố chấp lên, thật có thể làm người ta tức chết. Tần Nhiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhường Úc Thiện Hạ lưu tại chỗ cao địa phương an toàn, cùng là số không nhiều người trẻ tuổi cùng một chỗ hỗ trợ chuyển di lão nhân. Một chuyến lại một chuyến, mãi cho đến đêm khuya. Nay sẽ còn đang đổ mưa, lộ diện cho nước, chỉ có thể chậm rãi đi. Bất nhiên một cái đấu vật, lão nhân có thể không chịu nổi. Hiện tại Triệu Gia Thôn cùng đảo hoang cũng không có gì khác biệt, không có y y viện, không có tín hiệu, không có bị đỉnh. Thật xảy ra chuyện gì, đều không thể đưa đi trị liệu. Cho nên chuyển di công tác một mực duy trì liên tục tới đêm khuya. Tần Nhiên thể lực tốt nhất, qua lại số lần nhiều nhất. Thôn ủy hội người một mực cảm tạ Tần Nhiên, còn cầm không ít nông sản phẩm đi ra chuẩn bị bữa ăn khuya cho Tần Nhiên mấy người ăn. Bận rộn một ngày, Tần Nhiên cuối cùng là ăn vào nóng hổi đồ ăn. Trong thôn đã sớm bị cúp điện, gian phòng bên trong chỉ có ngọn nến cùng đèn tin. Mở tối gian phòng bên trong, vẻ mặt của mọi người nhẹ nhõm không biết. Tất cả Triệu Gia Thôn thôn dân đều chuyển di đến đây. Tần Nhiên cùng Nhất Cơ Kim người hàn huyên một hồi, cái sau là đến đưa vật liệu. Nhưng bởi vì lũ ống nguyên nhân, không có thể trở về đi. Tần Nhiên đối với mấy cái này có thể đến trong núi hai khu người tình nguyện rất kính trọng. Mặc dù rất nhiều công lích tổ chức đều đã mất đi bách tính tin cậy, nhưng vẫn cũ có một ít người chân tâm tại làm sự tình, không cầu tên, không cầu lợi, đơn giản ăn cơm xong đồ ăn. Tần Nhiên lôi kéo Trần Hiểu Minh tới ngoài cửa dưới mái hiên nói chuyện phiếm. Hai người các đốt một điếu thuốc, cái bật lửa chập chờn trong ngọn lửa, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trần Hiểu Minh trong lòng rất là cảm động. Hắn không hối hận đến hai khu, tương phản, hắn cảm thấy mình đến đúng rồi, đây là cả một đời khó quên kinh nghiệm. Có một số việc, chỉ có tự mình kinh nghiệm mới có thể hiểu. Bản lai hắn có thể chờ tại tạm thời điểm an trí, nhưng hắn không cách nào ngồi nhìn, lựa chọn gia nhập đội ngũ cứu viện tham dự cứu tế, điện thoại di động của hắn thất lạc, cho nên mất liên lạc. Sau đi tới Triệu Gia Thôn, mạng lưới thông tin lạc tê liệt, lại ra không được, hắn chính là muốn liên lạc cũng không thành. Trần Hiểu Minh không nghĩ tới Tần Nhiên sẽ tìm được Triệu Gia Thôn đến. Hắn buổi chiều nhìn thấy Tần Nhiên thời điểm, còn cho là mình hoa mắt. Tại hai khu nhiều ngày như vậy, hắn biết rõ Tần Nhiên đoạn đường này không dễ dàng. Nhưng nam nhân cho dù cảm động, cũng chỉ là để ở trong lòng. Thượng như giờ phút này, cho dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không có nói ra. Có chỉ là đại nạn không chết, gặp lại lần nữa sau vui sướng. Tần Nhiên chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng dự định lúc nào thời điểm trở về. Chờ đội cứu viện người tới đi. Hiện đang khắp nơi hồng thai tràn lan, không có cách nào toàn bộ kéo đi khắc tạm thời điểm an trí. Vậy thì chờ giải nguy đội người đến, ít ra cam đoan thôn thủy điện khôi phục an toàn. Lũ ống thật tới, vô dụng. Chúng ta hai ngày này cân nhắc qua, dự định tại mặt phía bắc đảo một đạo câu, lũ ống tới sẽ không sông rơi thôn. Tần Nhiên trầm tư một phen, phương án có thể thực hiện. Không cần đào quá dài, chỉ cần nhường lũ ống thay đổi tuyến đường là được. Bất quá trong thời gian ngắn, muốn đào ra như vậy một đầu cống rãnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thôn không có máy xúc, chỉ có thể nhân công đào. Tần Nhiên nghĩ nói rằng, ta cũng hỗ trợ, chờ tốt về sau, chúng ta cùng đi. Ta còn muốn lại nhiều đợi mấy ngày. Đi địa phương khác ca, như thế có thể phát sáng phát nhiệt. Trần Hiểu Minh đập một quyền Tần Nhiên cánh tay, ta cũng không phải muốn làm anh hùng. Đúng rồi, bồi ngươi tới cái kia nữ sinh xinh đẹp là ai? Đồng sự. Còn có đây này. Còn có cái gì? Trần Hiểu Minh tề mi lộng nhăn nói, đơn thuần quan hệ đồng nghiệp, liền có thể liều mạng cùng ngươi đến thai khu, lời này chính ngươi tin sao? Không tin thì thôi. Tin ngươi mới là lạ. Ta đi ngủ, phòng trống không nhiều, chỉ có thể ngủ lại thông trải, ủy khuất một đêm. Không có việc gì. Cần ta cho các ngươi hai làm đầu rèn không? Không cần. Tranh thủ thời gian tiếp đi, Minh Thiên dậy sớm một chút làm việc. Sư phụ, các ngươi đang nói chuyện gì? Trần Hiểu Minh cười hắc hắc, không có gì, chị dâu, ta đi vào trước. Tần Nhiên đạp một cước Trần Hiểu Minh cái mông, gọi bậy Úc Tiện Hạ đầu tiên là sức sở, sau đó Hà Phi hai gò má, hai tay nắm nuốt góc áo sư phụ, không cần rèm cũng không có quan hệ, ta ôm ngươi ngủ, rất nhanh liền có thể ngủ lấy. Ngươi cũng mệt mỏi, nhanh đi ngủ đi. Hôm nay tẩy không được tắm, chấp nhận một chút. Không có chuyện gì. Bất quá ta không mệt, cảm giác rất tinh thần. Tần Nhiên biết đây là thuốc biến đổi gen hiệu quả. Bất quá hắn vẫn là nói, không mệt cũng đi nghỉ ngơi, Minh Thiên còn có việc để hoạt động. Cái kia sư phụ cũng cùng một chỗ ngủ. Ban đêm mười mấy người ngủ một gian Úc Thiện Hạ ngủ ở góc tường, như cũ ôm Tần Nhiên cánh tay chìm vào giấc ngủ. Tần Nhiên trong đầu lặp đi lặp lại xuất hiện Lý Thúc cùng Trần Hiểu Minh lời nói. Bên cạnh Úc Thiện Hạ thật là bước lên nguy hiểm tính mạng cùng hắn tới. Phần nhân tình này, có chút quá nặng đi năm. Sau đó trong hai ngày, Tần Nhiên một bên hỗ trợ đào kênh mương, một bên nếm thử liên lạc ngoại giới đáng tiếp giải nguy đội người còn chưa tới, mạng lưới thông tin lạc chậm chạp không có khôi phục. Bất quá chờ tới nhất cơ kim đến tìm người đội ngũ cứu viện. Cống danh đã đào xong, Tần Nhiên lôi kéo Trần Hiểu Minh cùng rời đi Triệu Gia thôn. Về sau tỷ lệ lớn sẽ không lại tới. Nhưng mấy ngày nay ký ức đều đã thật sâu khắc ở ba bộ não người bên trong. Ba người về tới Cao Trang trấn, Trần Hiểu Minh chủ động đưa ra lưu lại hỗ trợ, chờ tấn tình hoàn toàn kết thúc lại trở về. Tần Nhiên cũng không có cưỡng cầu, hai ngày này mưa nhỏ đi, nghiêm trọng nhất thời kỳ đã qua. Kế tiếp chính là cứu viện cùng trùng kiến công tác. Chờ thủy vị hạ xuống sau, Tần Nhiên đem nhiều vật tư đều để lại cho Trần Hiểu Minh. Cùng hảo tâm lưu tỷ cùng Lý Thúc cáo biệt sau, chờ Úc Thiện Hạ rời đi, Úc Thiện Hạ quay đầu nhìn qua càng ngày càng nhỏ Cao Trang trấn, hốc mắt có chút ướt át ở chỗ này, nàng cảm nhận được rất nhiều đến từ người xa lạ ấm áp, còn có rất nhiều người từ đáy lòng cảm tạ cùng chúc phúc sư phụ, về sau có thời gian, chúng ta lại đến nhìn Lưu tỷ cùng Lý Thúc, chúng hay không? Tần Nhiên cười nói, bên trong. Hai người về trước Thương Đô, trả xe, thật tốt tắm rửa một cái, sau đó mới đạp vào bay hướng Trung Hải chuyến bay. Nhưng Tần Nhiên nhìn thấy tới đón cơ đám người, cả người đều choáng váng. Tới đón lúc cạn mới Úc Cửu Hoa cùng Chu Trần, ba người ôm cùng một chỗ. Còn có Tô Thanh Mặc, An Khả, Tô Mộc Nguyệt cùng Liêu Y Lịch nhiên trong lòng cảm động, nhưng nụ cười cùng bộ pháp đều rất cứng ngắc. Người thật đủ a, thế nào cũng không sớm chào hỏi. Thật sự là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vung Hoa. Đợt, cảm tạ nhìn đến đây tất cả độc giả thật to. Quyển sách viết gần thời gian một năm, có chút ưa thích mặc bảo thật to lựa chọn bỏ dở, sớm lại kết cục. Nhưng mặc kệ là An Khả, vẫn là Y Lịch, cùng Tiểu Hạ, tác dụng đều cảm giác cho các nàng đáng giá một cái kết cục. Về sau có thể sẽ viết mấy chương phiên ngoại, miêu tả Tần Nhiên tương lai hài hòa sinh hoạt. Nhất là Quân Mặc, Triệu Di, Nạp Lan Ngọc, Sơ Giai Đại Đế, Khâu Bá, Phong Tín Tử chờ nhiều vị một mực truy càng thật to. Lần nữa bái tạ các vị thật to nhóm. Chúc các vị độc giả thật to sinh hoạt như ý, bình an vui sướng bà.